Ekaṃ samayaṃ bhagavāsa vādhiyāṃ viharati cetavane anātaphyadikāsa ārāme apako ānyarāme vatāne kānānyanāti yāpe kāntavāṅgā kīvanakā paṅgetavanāṃ opāse tvāye napakavāne nukasāṃ kamitvāsāṃ kamitvāpakavāntā
Oh.
องน้อยลำลาภูพลันก้าวเถื่อนสาลีทำเหนี่ยมาคือเจ๊คงใส่เสื้อสิ้นทางจงเกียร์ปราบลาภูพลันก้าวเถื่อนเบียดทุ่งจึงเกียมเยื่องที่ทุ่งป่าดีเอิ้งดุ่มเคยเหี้ยจันปราบลาภูพลันก้าวเถื่อนยังโยกกันเถื่อนว่าเถื่อนเหี้ยเกียงตาบ่มตีตายดามหลึงปราบลาภูพลันก้าวเถื่อนสองปามหันไถเดือกลีทันได้จึงโอวาเนียปางลาภูพลันเก้าเถื่องที่สุขจามเบียดเดย
ดำคำดำ
คมเศร้าตือตายฝ่าหัวเยี่ยมลาภูพลันเก้าเถื่องยิ่งสะหันยื้อไปคงโจหนาวถอยทั้งไถเดือกอ้างว่างลาภูพลันเก้า
Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp Chư Tăng. Kính chào quý đạo hữu. Con vô thường không kiến, thần kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy, ngày 1 tháng 5 năm 2010, Phật lịch 2553. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối Houston, 7:30 đến 10 giờ sáng New York, 8:30 đến 11 giờ sáng California, 5:30 đến 8 giờ sáng Paris, 2:00 đến 4:30 chiều Sydney, 11 giờ tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay khả năng lãnh hội của chúng sanh sẽ do Đại Đức Pháp Tăng thuyết giảng với sự điều hòa của Thượng Tọa Giác Đẳng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, câu đố và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày. Khả năng lãnh hội của chúng sanh, hiệu năng của chánh pháp một phần nằm ở căn tánh người nghe. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà nghĩ đến Phật Pháp thì chúng ta thường nghĩ đến Phật Pháp nhiệm màu. Nói đến nhiệm Phật nhiệm màu thì chúng ta nghĩ đến Đức Phật là bậc vô thượng điều ngự, là đấng thiên nhân sư. và chánh pháp của Đức Phật được khéo thuyết. Nhưng mà thưa quý vị, nói như vậy thì chúng ta chỉ nói được một phần của câu chuyện. Phật pháp có thực sự nhiệm màu, Phật pháp có thực sự mang lại lợi lạc cho chúng ta hay không? Ngoài sự ví dụ của chánh pháp, còn có một yếu tố khác, đó là khả năng lãnh hội của tất cả chúng ta. Chư Phật thì đại bi vô lượng, nhưng mà rồi không phải chư Phật ra đời mà với lòng đại bi vô lượng, mà với khả năng siêu nhân của các ngài mà chư Phật có thể độ tận chúng sanh trong đời này. Mỗi một vị Phật ra đời thì độ những người hữu duyên, và chúng sanh thời nào cũng vậy. Có người có khả năng hấp thụ chánh pháp, có người không có khả năng hấp thụ chánh pháp. Hôm nay trong bài học này là một bài học mà chúng ta sẽ được nghe một câu hỏi hơi đặc biệt từ một người hỏi Đức Phật tại sao Ngài có lòng đại bi vô lượng mà Ngài không độ tận chúng sinh. Và câu trả lời của Đức Phật cũng là một câu trả lời rất có ý nghĩa cho chúng ta ngày hôm nay. Ngài mô tả về những căn tính sai biệt của chúng sinh trong đời này bằng những thí dụ. Chúng ta hãy nghe phần chánh văn và sau đó cung kính đại đức Pháp Tư vì giảng sư của chương trình hôm nay gửi đến đại chúng ý nghĩa rộng rãi của bài của đề tài này. Chúng tôi xin mời MC Hoàng Hiền đọc cho bài học chánh văn của bài học hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Khả năng lãnh tụ của chúng sanh. Hiệu năng của chánh pháp một phần nằm ở căn tánh người nghe. Thuyết pháp, một thời Thế Tôn trú ở Nalanda tại rừng Pawarikampa. Rồi thôn trưởng Asipan Thakaputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Asipatha Kaputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn sống vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sanh và loài hữu tình? Đúng vậy, này thôn trưởng, Như Lai sống vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Nhưng vì sao, bạch Thế Tôn, đối với một số người, Thế Tôn thuyết pháp một cách hoàn toàn trọn vẹn, đối với một số người, Thế Tôn thuyết pháp không hoàn toàn trọn vẹn như vậy? Vậy, này thôn trưởng, ở đây, ta sẽ hỏi ông kham nhẫn như thế nào? Hãy trả lời như vậy. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, ở đây? Một người cày ruộng có ba thửa ruộng, một loại tốt, một loại bậc trung, một loại xấu, đất cứng, có chất muối, đất độc. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, người cày ruộng ấy muốn gieo một hộp giống, thời gieo ở thửa ruộng nước nào trước, ruộng tốt hay ruộng bậc trung hay ruộng loại xấu, đất cứng, có chất muối, đất độc? Thế Tôn, người gia chủ cày ruộng muốn gieo hộp giống, gieo vào thửa ruộng tốt, sau khi gieo ở đấy xong lại gieo vào thửa ruộng loại trung, sau khi gieo ở đấy xong, vị ấy sẽ gieo hay không gieo hạt giống vào thửa ruộng loại xấu, đất cứng, có chất muối, chất độc? Vì sao? Tối thiểu cũng có thể làm món ăn cho các trâu bò. Ví như thửa ruộng tốt này, thôn trưởng, là các tỳ kheo ni của ta. Đối với họ, ta thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ta nói lên cho họ biết đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh. Vì sao? Này thôn trưởng, vì họ sống lấy ta làm ngọn đèn, lấy ta làm hang ẩn, lấy ta làm chỗ che đậy, lấy ta làm chỗ nương tựa. Ví như thửa ruộng loại trung, này thông trưởng, là các vị nam cư sĩ, nữ cư sĩ của ta, ta thuyết pháp cho họ, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, ta nói lên cho họ biết đời sống phạm hạnh hoàn toàn, viên mãn thanh tịnh. Vì sao này thông trưởng? Vì họ sống lấy ta làm ngọn đèn, lấy ta làm hang ẩn, lấy ta làm chỗ che chở, lấy ta làm chỗ nương tựa. Ví như thửa ruộng xấu, đất cứng có chất muối, đất độc này. Này thôn trưởng, là các ngoại đạo Sa Môn, Bà La Môn, Du Sĩ, ta thuyết pháp cho họ sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày cho họ biết đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Vì sao? Vì rằng nếu họ hiểu được chỉ một câu như vậy là họ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Ví như này thôn trưởng, một người có ba bình nước, một bình nước không rứt nạt, không nứt rạn, không chảy nước, không thấm nước, một bình nước không nứt rạn nhưng chảy nước và thấm nước, một bình nước nứt rạn, chảy nước, thấm nước, ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Nếu có người muốn chứa nước, người ấy sẽ chứa nước ở đâu trước? Người ấy chứa nước, bình nước không nứt rạn, không chảy nước, không thấm nước, hay bình nước không nứt rạn nhưng chảy nước và thấm nước, hay bình nước nứt rạn chảy nước và thấm nước? Bạch Thế Tôn, người ấy muốn chứa nước, người ấy sẽ chứa vào bình nước không có nứt rạn, không có chảy nước, không có thấm nước. Sau khi chứa nước vào đấy rồi, người ấy mới chứa nước vào bình nước không nứt rạn nhưng chảy nước và thấm nước. Sau khi chứa nước vào đấy rồi, người ấy mới chứa nước hay không chứa nước vào bình nước bị nứt rạn, bị chảy nước, bị thấm nước. Vì sao? Vì ít nhất cũng có thể dùng để rửa vật dụng. Ví dụ với bình nước không nứt rạn, không chảy nước, không thấm nước, này thôn trưởng, là các tỳ kheo ni của ta, ta thuyết pháp cho họ sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Vì sao? Này thôn trưởng, vì họ sống lấy ta làm ngọn đèn, lấy ta làm hang ẩn, lấy ta làm chỗ che đậy, lấy ta làm chỗ nương tựa. Ví dụ với bình nước không nứt rạn nhưng chảy nước và thấm nước, này thôn trưởng, là các nam cư sĩ, nữ cư sĩ của ta, ta thuyết pháp cho họ sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày với đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Vì sao? Này thông trưởng, vì họ lấy ta làm ngọn đèn, lấy ta làm hang ẩn, lấy ta làm chỗ che chở, lấy ta làm chỗ nương tựa. Ví dụ với cái bình nước bị nứt rạn, bị chảy nước, bị thấm nước, này thôn trưởng, là các ngoại đạo Sa Môn, Bà La Môn, Du Sĩ, ta thuyết pháp cho họ sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày cho họ biết đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Vì sao? Vì rằng nếu họ chỉ hiểu được một câu như vậy là họ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Khi được nghe nói như vậy, thôn trưởng Asipattha Kaputta bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Trong Tương Ưng Bộ, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Hôm nay quý vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Trước khi con kính đảnh lễ những tâm lòng Đức Phật, con kính đảnh lễ toàn các chư Thầy, Đức Phật Tăng, cũng là Thiên Thần, con cùng chúng tôi chào chúng con, chào Như Phật tử. Bây giờ quý vị có nghe được không ạ? Alo. Là lúc lớn lúc nhỏ. Thật sự mấy hôm nay cái đường truyền rất là thú. Trái lên trái xuống rồi. Quý vị cố gắng đi cho bây giờ không biết sao. Một chuyện rất là yếu. Dạ, kính bạch thiên tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta học với cái chủ đề là khả năng lãnh hội của chúng sanh. Được trích ra từ kinh. Ở trong cái đoạn kinh này thì chúng ta đã nghe người thiền sư đọc chánh văn, cái phần chánh văn thì nói cái câu chuyện về cái đối thoại của vị thu trưởng Asipanika Banhakaputta hỏi Đức Phật. Và khi mà cái vị thu trưởng này hỏi Đức Phật về cái tại sao Đức Thế Tôn ngày có cái lòng đại bi rất lớn vì thương tất cả chúng sinh, nhưng mà ngài lại chỉ có thể thuyết giáo một phần của giáo lý giáo như là về lời dạy của ngài cho một số người, và một số người ngài không có giảng dạy hết. Thì rồi bây giờ thì Đức Phật ngài nói với hôn trưởng Asipanaka Phúc Tăng là ngài ví dụ giống như là một ba cái cửa rượu, ví dụ như vậy. Ba cái cửa rượu này là cái cửa rượu loại tốt nhất, cái loại mà loại cửa rượu thứ hai là loại cửa rượu mà trung bình, và cái cửa rượu thứ ba là cửa rượu xấu, nó nhiễm độc, nhiễm muối, nhiễm độc. Thì ngài nói ba cái cửa rượu đó. Trong khi ba cái cửa rượu này đó thì gieo hạt giống xuống đó, thì nếu như mà gieo cái hạt giống ở cái cửa rượu tốt nhất đó, thì nó sẽ cho dụ nguồn dụ thu. Và cái cửa rượu thứ hai là cửa rượu bậc trung, là cửa rượu này nó có thể mang đến cái màu mở một phần nào đó, tức là nó cũng không quá nóng, nhưng mà nó cũng được đàn mùa một phần nào đó, thì cũng không được trúng nhiều cái bội thu như là cửa thủ tốt nhất. Nhưng mà ngài nói đến cái cửa thủ thứ ba, ví dụ cái cửa thủ thứ ba là cửa thủ mà nó bị nhiễm độc, nhiễm muối, nhiễm độc, cửa thủ không được tốt. Khi mà cái cửa thủ này gieo xuống thì chắc chắn là cái vụ mùa nó không được bội thu, và thậm chí nó cũng không thể xanh soi nảy nở lên được những hạt giống. Nhưng mà ngày nói cuối cùng thì ít ra thì nó cũng được có được một cái gì, cái cỏ để mà cho cái loại làm loại thực thực cho loại trâu bò, ít nhất là cũng như vậy. Thì đó là cái hình ảnh mà Đức Phật ngài có cái ví dụ, và ngài ví dụ rằng là ba cái chén nước và ba cái chén nước. Một cái chén nước loại đầu thì nó không bị rạn nứt và nó cũng không có bị rãy chảy, rãy chảy. Thì cái cách mà Đức Phật ngài ngài nói rằng là giống như cái pháp của ngài, ngài giảng dạy, ngài giảng dạy cho chư đệ tử của ngài, đặc biệt là các Phật gia. Cái chén nước này nó cũng không có bị nứt, rạn nứt, và nó cũng không có bị chảy, bị chảy. Cho vậy thì nó chứa được cái nước đó, chứa được năng lượng của loại nước. Và giáo pháp của ngài thì ngài trình bày với các vị đệ tử xuất gia của ngài thì trong đó là toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo đoạn sơ trung và hậu thiện, tức là ngài dạy về giới định về đầy đủ để cho đại hàng đệ tử xuất gia của ngài có thể lãnh hội và có thể tu tập đạt được cái sự giải thoát. Và cái chén nước thứ hai là cái chén nước không bị rảnh, nhưng mà nó vẫn bị rỉ chạy. Rỉ chạy ở đây, khi mà giáo pháp của Đức Phật ấy, thì Ngài trình bày cho những hàng cư sĩ, và qua đó thì chúng ta thấy rằng là lời dạy của Đức Phật ấy, mà giảng giải cho những vị cư sĩ là tương ứng với cái trình độ, tương ứng với căn cơ của những hàng cư sĩ. Và trong những hàng cư sĩ đó thì chúng ta biết rằng là có những người thì có thể hiểu giáo pháp của Đức Phật và hiểu rõ giáo pháp của Đức Phật và thực hành lời dạy của Đức Phật một cách dễ dàng, nhưng có những người thì thực hành và hiểu một cách rất khó khăn. Và cái chén nước thứ ba mà Đức Phật sử dụng ở đây là nó vừa bị rạn nứt và vừa bị rạn nứt mà nó vừa bị trị chạy. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài nói rằng là ốc thiên thì Ngài giảng cho những người ngoại đạo, Ngài nói cho những người ngoại đạo thì Ngài nói ở một mức độ nào, một mức độ nào đó họ có thể lãnh hội được và họ không thể lãnh hội được. Và khi mà họ lãnh hội được thì họ có thể được sự an lạc lợi ích, và nếu như họ không thể lãnh hội được thì họ không thể được an lạc lợi ích. Làm như vậy thì khi Đức Phật Ngài đưa cái hình của ba chén nước, một chén nước rạn nứt, không rạn nứt và không bị chảy, thì cái chén nước đó sẽ được đầy đủ nước. Còn cái chén nước thứ hai thì không rạn nứt nhưng mà bị rỉ chảy, cái chén nước thứ ba là vừa rạn nứt mà chưa bị rỉ chảy nữa, thì cái chén nước này chắc chắn là cũng khó bao giờ chứa đựng được những cái nước còn lại ở trong, hoặc là chỉ chứa đựng một phần nào, một ít nước nào đó ở trong cái chén nước đó thôi, do nó vừa bị rạn nứt mà vừa bị rỉ chảy là như vậy. Thì đó là hình ảnh mà Đức Phật Ngài ví ở trong cái bài kinh này. Chúng ta thấy là như vậy. Và khi mà chúng ta biết rằng là trong cái lúc mà khi mà Đức Thế Tôn này giác ngộ đến cội cây Bồ Đề, thì chúng ta biết rằng là Đức Phật là một vị đạo sư sự kiện ở đời này, là Ngài có lòng từ bi rất lớn đối với chúng ta. Không có một vị giáo chủ nào mà chúng ta thấy ở đó Đức Phật Ngài hy sinh cả cái đức tính, thậm chí đến những cái trong những cái quá khứ, là Ngài khi mà Ngài còn là một vị Bồ Tát thì Ngài cũng đã có một cái tâm nguyện để mà tế độ chúng sanh. Vì cái sự thương tưởng chúng sanh đó mà bao nhiêu kiếp Ngài đã thành pháp độ Ba La Mật một cách trọn vẹn, và cuối cùng Ngài thành Phật á, thì Ngài lại không mò mỏi ngày đêm. Chúng ta biết rằng là khi mà Ngài giác ngộ rồi á, thì một trong năm cái trách nhiệm mà mỗi ngày Đức Phật thường thực hiện gọi là Phúc Tháp Thích Chá, gọi là Phật sự, là Ngài thường mỗi buổi sáng như vậy đó, thì Ngài xem coi những ai nên tế độ, thì Ngài dùng cái tệ nhãn để Ngài xem coi những ai nên tế độ, thì Ngài lại có mặt ở nơi đó để tế độ những người đó. Chưa lại một chút thì lại Ngài lại đi thực thực để quá duyên tiếp độ những chúng sanh, những ai mà hữu duyên cúng dường hoặc là có dịp đảnh lễ Đức Phật, cúng dường Đức Phật một bá cơm hoặc là một miếng nước, thì cái người đó cũng được, chúng sanh đó cũng được lợi ích. Và chiều lại thì Đức Phật Ngài lại thuyết pháp cho những hàng cư sĩ, chúng ta biết rằng là Đức Phật có một thời gian dài Ngài ở tại chùa Kỳ Liên. Bây giờ thì hàng cư sĩ ở những vùng lân cận đến để mà nghe pháp từ lời Đức Phật, thì thường vào mỗi buổi chiều Đức Phật Ngài thuyết pháp giảng dạy cho những hàng cư sĩ, và tóm lại thì Ngài lại giáo huấn cho chư tỳ kheo, khuya lại thì Ngài lại thuyết pháp cho các vị trời. Đó là những cái trách nhiệm và bổn phận của Đức Phật, dường như là ngài gì từ suốt cả cuộc đời của ngài, và trước cả trước khi mà ngài trở thành một bậc chánh đạo chánh giác thì ngài cũng đã thực hiện nhiều cái thiện pháp để mong sao giác ngộ, để dùng cái pháp này để hướng dẫn cho tất cả chúng sanh được tu tập, được giác ngộ, được giải thoát. Đó là cái lòng từ bi rộng lớn đối với Đức Phật. Đức Phật ngài đối với tất cả chúng sanh là như vậy. Thì chúng ta biết rằng là lòng từ bi của Đức Phật thì rất là lớn và rất là lớn. Ngài có thể hiểu được cái căn tánh của mọi tất cả mọi chúng sanh. Và ngài hiểu được căn tánh của mọi chúng sanh. Có những chúng sanh á thì nghiệp dày, nghiệp ác dày, nhưng mà nghiệp thiện thì mỏng. Có những chúng sanh á thì cái thiện nghiệp á nó dày nhưng mà ác nghiệp nó mỏng. Thì ở đó Đức Phật ngài tiết độ cũng tùy cái căn cơ của chúng sanh. Khi mà Đức Phật ngài vừa giác ngộ với cội cái bồ đề thì bây giờ ngài thấy cái giáo pháp của ngài quả thực là cao siêu và sâu xa. Cho nên ngài ngần ngại rằng không biết rằng là giáo pháp của ngài khi mà ngài trình bày ra đó, rồi không biết chúng sanh có thể lãnh hội được hay không, rồi bây giờ đó thì ngài chần chừ, ngài không biết rằng là có nên là thuyết pháp độ đời hay không. Nhưng mà bây giờ thì Phạm Thiên Sắc Không Bát Thí bây giờ mới xuất hiện thỉnh Đức Phật, nhưng mong Đức Thế Tôn vì lòng từ bi, vì lòng thương tưởng, ngài tế độ tất cả chúng sanh. Và giống như là cái ao sen như vậy, ao sen, trong một ao sen có những ao sen còn ở dưới bùn, còn ở dưới mặt nước, có những cái sen, những bông sen á nó có thể trồi lên mặt nước, khỏi mặt nước. Có những bông sen thì nó mới vừa ló dạng lên khỏi ngang bằng của mặt nước. Qua cái hình ảnh đó thì Đức Phật ngài nói rằng là cái giáo pháp của ngài tuy rằng nó cao siêu sâu xa, chúng sanh khó lãnh hội, nhưng mà cũng không phải vì vậy mà không có thể có người lãnh hội, không phải là không có người lãnh hội. Và nhân đó thì Đức Phật ngài mới nhận lời Phạm Thiên Sắc Không Bát Thí để mà ngài nhận lời để thuyết pháp độ đời. Nhưng kể từ đó thì ngài mới ra để độ đời, nghĩ rằng những cái hình ảnh mà Đức Phật ngài nói, cái hoa sen ở trong mặt nước, ở dưới mặt nước và ngang bằng trên mặt nước và trồi của mặt nước, thì như vậy thì có những người thì bụi ở từ nước mắt của mình, tức là vô minh, thì hoặc là cái sự si mê của những chúng sanh nó ít đi, và do đó có thể giác ngộ được giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà có những chúng sanh thì cũng không thể giác ngộ giáo pháp của Đức Phật, bởi vì do cái sự si mê hay là do cái sự tà kiến tà bại của họ mà họ không thể lãnh hội ở giáo pháp của Đức Phật. Do đó thì Đức Phật ngài đã thuyết pháp độ đời. Và khi mà ngài thuyết pháp độ đời như vậy đó thì chúng ta biết rằng cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật ngài trình bày cho năm anh em kiều trần u minh, tức là những ngũ bộ đó, trong đó có ngài Bun Nhã, con Đánh Nhá, ngài là nhớ trong năm người, và ngài được xem là nhớ ngũ bộ này có thể hiểu và giác ngộ về giáo pháp của Đức Phật. Sau đó thì Đức Phật ngài tiếp độ 54 người bạn của Gia Ta, cộng Gia Ta nữa là 55 người. Như vậy thì trên toàn cõi Ta Bà này có tất cả là 60 vị A La Hán văn, và có một vị A La Hán chánh đẳng chánh giác, đó là Đức Phật. Thì bây giờ thì Đức Phật ngài nói rằng là hãy ra đi mỗi người mỗi ngã, các thầy hãy ra đi mỗi người mỗi ngã vì lòng thương tưởng tất cả chúng sanh, vì lợi ích cho chúng sinh và lợi lượng. Khi mà Đức Phật ngài tuyên bố như vậy thì ngài khuyên các vị đệ tử của ngài hãy đi mỗi người mỗi ngã, hãy vì chánh pháp này, hãy vì chánh pháp này mà hãy tuy dương giáo pháp này, để rồi chúng sanh, loài người, tất cả chúng sanh và loài người có thể lãnh hội được giáo pháp mà có thể được sự an lạc lễ. Cho nên cái lòng từ bi của Đức Phật thì ngài lúc nào cũng nghĩ rằng cái sự lợi ích của tất cả chúng sanh. Nhưng mà xin thưa rằng giáo pháp của Đức Phật đó, thì Đức Phật ngài hiểu được cái tâm tư, ngài hiểu được cái căn cơ của chúng sanh. Có những chúng sanh nhanh hoặc chậm, có những chúng sanh thì căn trí nhanh lẹ nhạy bén, nhưng mà có những chúng sanh thì căn trí rất là chậm chạp, và có những chúng sanh thì căn trí căn tánh thì cũng vừa chừng. Do vậy thì ngài nhận lời và ngài bây giờ từ đó về sau ngài thực hiện Phật độ đời. Và chúng ta biết rằng người ta cũng có thể nói Đức Phật là một nhà giáo dục, và Đức Phật là một nhà giáo dục, giáo dục trên các bậc thầy giáo dục. Bởi vì sao? Ở đó Đức Phật ngài hiểu căn tánh của tất cả chúng sanh, thậm chí có những chúng sanh có những cái khúc mắc, những cái điều quốc ẩn từ ở nơi trong tâm, trong tiềm ẩn từ bên trong tâm của chúng sanh. Đức Phật ngài hiểu được cái căn tánh của những người đó, và ngài thuyết pháp đó, thì ngài cũng biết được cái căn tánh của những chúng sanh đó. Có người nặng về si, có người nặng về tà kiến chiến chấp, có người nặng về tham, có người nặng về cái lòng tin. Thì tùy vào mọi cái căn tánh của chúng sanh, cái cơ tánh của chúng sanh mà Đức Phật có thể chiếu tắt bằng một cái phương pháp khác nhau. Nhưng mà dù là một cái phương pháp khác nhau, cũng là một cái phương, cũng là nhằm cái mục đích chung là nhằm hướng thượng, nhằm hướng thượng cho tất cả những chúng sinh có thể lãnh hội và có thể được giác ngộ từ nơi cái lời dạy của Đức Phật. Chúng ta biết rằng Đức Phật á, người ta không có thể nói rằng Đức Phật là một nhà giáo dục và cũng là một nhà tâm lý, tức là hiểu được cái căn tánh của chúng sanh. Và chúng ta biết rằng trong ba cái giáo hóa thì Đức Phật ngài luôn luôn dùng những lời thuyết giáo để giáo hóa, chứ không có bao giờ dùng những lời thần quyền hay là những thần thông để mà ngài thuyết phục người khác, mà ngài thường dùng những cái lời dạy mang tính thiết thực hiện tại. Bởi ở nơi ngài, con đường mà ngài đã đi qua và con đường mà ngài biết rằng những ai cần phải đi qua con đường này, thì bằng những cái phương pháp mà Đức Phật ngài trình bày ở đó là con đường, tức là giới, định và tuệ. Đức Phật ngài giảng giải như vậy. Cho nên là phần lớn ở trong lời dạy của Đức Phật là nhằm để hướng thượng cho tất cả chúng sanh. Và qua đó thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như Đức Phật ngài gặp một cái vị mà có duyên đó, thì Đức Phật ngài lại tùy vào cái căn cơ của cái người đó, thì Đức Phật ngài lại nói pháp, nói những cái bài pháp ứng với cái căn tánh của họ, để rồi họ nghe và họ có thể lãnh hội và giác ngộ ở nơi giáo pháp của Đức Phật. Rồi những cái người mà căn tánh sâu xa hơn, nặng về trí tuệ, thì Đức Phật ngài lại tiếp pháp thiên về trí tuệ để cho người đó có thể nghe và giác ngộ được. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng là Đức Phật đó là một vị đại bi, và pháp của ngài đã sẵn sàng để giảng dạy và tiếp độ cho những chúng sanh hữu duyên, chứ không phải là những người vô duyên. Vô duyên ở đây, hữu duyên ở đây thì chúng ta biết là những người đó có duyên lành, chứ không phải là không có duyên. Tức là những người đó, như chúng ta thấy rằng các vị đệ tử của Đức Phật đó, phần lớn khi mà chúng ta đọc ở trong Chataka, tức là chuyện về bổn sanh, thì chúng ta biết rằng những vị đó cũng đã nhiều kiếp đã có tu tập, đã từng đã sanh và cộng trú chung với Đức Phật khi ngài còn là Bồ Tát, cộng trú chung với Đức Phật để mà cùng làm thiện sự, cùng là Bồ Tát Ba La Mật, và đến cuối cùng để trở thành một vị A-la-hán tinh văn. Và mỗi một vị đó có một cái khả năng riêng. Ví dụ như chúng ta biết rằng là ngài Xá Lợi Phất á, sở dĩ ngài có trí tuệ là ngài đã tu tập và quân tập về trí tuệ, cho nên ngài sau khi mà ngài giác ngộ rồi đó, ngài trở thành một bậc thượng thủ tinh văn, thì được mệnh danh là một vị đệ tử thượng thủ tinh văn của Đức Phật để nhận được trí tuệ. Ví dụ như nói đến ngài Mục Kiền Liên á, thì ngài là một bậc được mệnh danh là một bậc gọi là đệ nhất vị thần thông, chẳng hạn là như vậy. Thì chúng ta qua đó thì chúng ta thấy rằng là mỗi một vị đệ tử của ngài, những người mà nghe từ giáo pháp của Đức Phật, giác ngộ từ lớp giáo pháp của Đức Phật đó, là do cái sự huân tập và do cái sự tu tập từ nhiều kiếp. Họ đã, những vị đó đã từng huân tập, đã tu tập như vậy, cho nên cái kết quả, cái kiếp cuối cùng mà vị đó trở thành một vị A-la-hán tinh văn, thì mỗi một vị có một cái khả năng riêng, tức là một cái chuyên biệt riêng. Ví dụ vị về thần thông, vị về thiên nhãn, vị về trí tuệ, vị về mật hạnh, chẳng hạn là như vậy. Thì đó chính là nhờ cái sự huân tập và tu tập của các ngài trong từ đời quá khứ. Như vậy thì giáo pháp của Đức Phật là tiếp độ cho những người thủ thiên, chứ không phải là những người vô duyên. Và chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật ngày tiếp độ á, thì cái phương cách mà ngài giảng dạy cho tất cả chúng sanh á, thì có khi á, thì ngài giảng dạy cho có những người đó, thì ngài giảng dạy, ngài nói ở đây là cái pháp này là thiện pháp, đây là thiện pháp, pháp này nó có cái khả năng hướng thượng, đưa cho con người đưa đến sự giải thoát và hướng con người đi đến trong sạch quá nội tâm. Thì có những người á, họ có những vị là họ chỉ cần nghe qua thì họ có thể lắng nghe, tu tập, giác ngộ một cách dễ dàng. Nhưng mà có những người thì những quý vị biết rằng thì ngài mới nói rằng đây là quả báo khổ này. Cái điều này là nếu như một người mà tác hại, một người mà trộm cắp, một người mà tà hạnh á, thì cái quả báo này nó sẽ khổ đời này, khổ đời sau, nhiều kiếp sanh ở trong cõi địa ngục. Chứ mà họ nghe như vậy thì họ sợ về cái ác nghiệp ở trong tương lai, ở những kiếp tương lai, cho nên họ nhổ giả tu tập. Cho nên là Đức Phật có khi thì ngài lại giảng dạy rõ ràng những cái thiện pháp, những cái pháp này nó có khả năng hướng thượng, đưa con người có thể là trong sạch quá nội tâm. Như Đức Phật biết thí kệ tuần tự giáo pháp của ngài, trước tiên là ngài tiên người ta để tiên những chúng sanh á, những người khác á, có thể rằng cần phải xả cái tâm bỏng sẻ để bố thí là hạnh nhân hạnh đầu tiên để mà thực hiện bao nhiêu cái thiện hạnh khác. Rồi ngài nói rằng hãy giữ gìn giới để tránh xa những cái ác nghiệp. Rồi ngài nói rằng đây là quả báo của cõi trời, đây là sự nguy hiểm của ngũ trần, đây là mật ngọt, vị ngọt của ngũ trần, chẳng hạn là như vậy. Nhưng mà ngài nói cuối cùng là ngài nói hãy đây là sự nguy hiểm của ngũ trần và hãy tìm cách để xuất ly ngũ trần. Thì Đức Phật ngài giảng như vậy, có nghĩa là ngài giảng từ thấp lên cao. Có người thì có thể nghe và giác ngộ tu tập được, nhưng có người thì cũng không thể giác ngộ tu tập được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái lòng đại bi của Đức Phật rất là lớn và rất là lớn. Ngài tiếp độ cho những chúng sanh hữu duyên chứ không phải là những người vô duyên. Đức Phật thuyết pháp mà một người vô duyên thì họ lại quảnh mặt quay lưng với Đức Phật, họ không lắng nghe, họ không chú tâm nghe, họ không thể để tâm mà nghe, hoặc là họ không thể thực hành những điều chi từ nơi lời dạy của Đức Phật, thì chắc chắn cái người đó cũng không được lợi ích gì. Đó là như vậy. Cho nên là Đức Phật chỉ thuyết pháp cho những cái người hữu duyên, cho những người vô duyên cũng có. Chúng ta thấy như ông Đồ Đệ Trung Đá, mặc dù ông ở gần chùa Kỳ Viên như vậy, là suốt 55 năm làm cái nghề mà đâm heo như vậy, nhưng mà ông cũng chưa hề bước qua chùa Kỳ Viên để mà nghe Đức Phật hoặc là chư tăng giảng dạy, và nghề của ông vẫn làm, việc của ông vẫn làm, và ông bị cái quả báo khổ như vậy, và giờ cuối cùng ông chết thảm thiết đau khổ, và cuối cùng ông sanh vào cõi địa ngục. Đó là gì? Đó là một những người vô minh. Hoặc là chúng ta nghe có một ông bà La Môn khi hỏi về Đức Phật, cái giáo pháp của Đức Phật như thế nào, thì Đức Phật này nói rằng là ngài nói rằng cái pháp của ngài không có, ngài nói đến cái sự khổ vô thường vô ngã, và là ngài không có chủ trương chỉ là cái thế giới đã tồn tại hay không tồn tại. Ông bà La Môn thì khi mà Đức Phật này nói như vậy thì ông cũng không có thỏa mãn, hoặc là không thích, do cái tâm cái ý của ông không thích. Mà cái điều mà quý vị biết rằng là cái người mà không thích từ ở nơi giáo Phật, người đó không thể lắng nghe từ nơi giáo Phật của Đức Phật, và họ không thể chú tâm để nghe, để hiểu và để ghi nhớ hay là để thực hành được. Họ không thể ghi. Chúng ta biết rằng nghe giáo pháp của Đức Phật là một lẽ, hiểu được giáo pháp của Đức Phật là một lẽ, và thực hành giáo pháp của Đức Phật đó là một lẽ. Nghe là một giai đoạn, hiểu là một giai đoạn, và thực hành là một giai đoạn. Cho nên là có những người nghe rồi trong kinh Tăng Chi có mô tả là có những hạng chúng sanh khi mà ngồi nghe đó thì có thể nghe được, hiểu, nhớ được, nhưng mà đứng dậy thì quên hết. Có những người thì nghe tại chỗ đó cũng không thể nhớ và không thể hiểu được những gì, và có những người nghe và sau khi đứng dậy vẫn còn nhớ và hiểu và hành được, thì cái người đó có được lợi ích hơn là những cái người mà nghe rồi không hiểu, không ghi nhớ được cái gì thì cũng không thể tiến hóa được. Đó là cái cách mà Đức Phật này giáo hóa như vậy. Cũng như có một lần nọ đó, thì quý vị biết rằng có ông bà La Môn nọ, ông ta làm cái nghề huấn luyện ngựa, và huấn luyện ngựa ở trong kinh Tư Tinh có nhắc đến cái công chuyện này. Thì ông ta làm cái nghề huấn luyện ngựa, thì Đức Phật mới hỏi ông ta cái cách mà ông ta huấn luyện ngựa, dạy dỗ ngựa như thế nào. Thì ông nói rằng có những loại ngựa ông dỗ ngọt, tức là phải dụ ngọt nó, dỗ ngọt nó thì nó mới có thể kéo xe được. Nhưng mà có những loại ngựa thì ông phải quánh đòn nó, phải cầm cái roi lên mới có thể quánh đòn nó, thì nó mới có thể rằng chạy để kéo xe được. Và có những cái loại ngựa thì ông vừa dỗ ngọt nó nhưng mà ông vừa quánh đòn nó. Và cái loại ngựa thứ tư mà ông nói đó là ông giết nó chết luôn. Thì khi mà ông bà La Môn này hỏi Đức Phật á, vậy chứ cái cách mà giáo hóa của Sa Môn Gotama thì như thế nào, thì bây giờ Đức Phật ngài mới nói rằng là trong cái cách mà giáo hóa của Đức Phật thì Đức Phật ngài cũng dỗ ngọt, rồi ngài cũng vừa quánh đòn, và ngài cũng vừa quánh đòn vừa dỗ ngọt. Và có một cái cách giáo hóa thứ tư là giáo hóa mà ngài tỏ cho nó chết luôn, đó là như vậy. Thì khi mà được nói như vậy thì Đức Phật ngài được hỏi như vậy, thì Đức Phật ngài dạy rằng có những chúng sanh thì ngài chỉ rõ cho người ta biết rằng ở đó là thiện pháp. Một người mà muốn sanh ở cõi trời thì phải thực hành những cái pháp nào, đó là pháp bố thí, đó là trì giới chẳng hạn là như vậy. Những chúng sanh đó muốn được cái sự sanh được làm người, sanh được làm người được đầy đủ tài sản, hoặc sanh về cõi trời được hưởng cái phúc lạc của cõi trời thì người đó cần phải làm những cái nhân thiện để được sanh về cõi trời. Và một người mà muốn được giải thoát thì phải tu tập như thế nào để loại trừ những phiền não, thanh lọc được nội tâm, thanh lọc được những cái phiền não từ ở nội tâm, thì người đó khi mà thanh lọc được nội phiền não ở nội tâm không còn nữa thì người đó sẽ được giải thoát. Và có những hạng người mà Đức Phật ngài dạy rằng ở đây là quả báo khổ. Nếu một người sát sanh, trộm cắp, tà hạnh như vậy thì quả báo luân hồi sẽ bị khổ như vậy. Một người ác kiến thì sẽ sanh, tà kiến thì sẽ sanh vào trong cảnh địa ngục, bị hành hạ khổ như thế nào. và ở hiện tại họ bị khổ như thế nào, tương lai họ bị khổ như thế nào, Đức Phật ngày giải thích cho họ nghe như vậy. Và có những người họ nghe như vậy thì họ thấy rằng à, quả ra là cái quả báo khổ là như vậy, cho nên họ lo sợ, họ lo sợ cho nên họ cố gắng làm những điều thiện. À, có khi thì Đức Phật ngày như vậy, và có khi thì Đức Phật ngày kết hợp cả hai, thì ngài nói rằng là ở đây là cái thiện nghiệp này, ở đây là cái pháp mà nó có thể đưa đến sự hướng thượng cho một người, đưa cái sự hướng thượng cho một người được sự an lạc ở trong cái đời sống hiện tại và tương lai, và giải thoát ở trong tương lai. Và ở đây á, là những cái quả báo khổ nếu như một người có tâm, có hành động, có lời nói hoặc là có tâm suy nghĩ ác thì người đó sẽ bị quả báo khổ. Nhưng mà Đức Phật này giảng dạy cả hai như vậy để cho người nghe có thể hiểu và nhận ra được cái lời dạy của Đức Phật. Và một cái hạng người thứ tư mà Đức Phật này nói hãy bỏ cho nó chết, đó là hạng người vô minh. Và hạng người ở đây chúng ta nghe cái câu chuyện khi nạn ông Bà La Môn, khi mà hỏi cái giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật này trình bày như thế nào, thì Đức Phật này trình bày cái giáo pháp của Đức Phật có cái khả năng hướng được, và ngài cũng không giải thích được, ngài không giải thích rằng là thế giới này là còn hay không còn, nó tồn tại hay không tồn tại, con người có tồn tại hay không tồn tại. Khi mà ông ta nghe như vậy á, thì ông ta không thích tí, trong tâm của ông ta không thích cái lời dạy của Đức Phật cho ông ta bỏ đi chỗ khác. Thì cái người đó được gọi là cái người vô minh, cái người vô minh. Mà Đức Phật á, thì chỉ tiết độ cho những người hữu duyên thôi, tức là những người có duyên thì Đức Phật ngài tiết độ. Chúng ta biết rằng là những hàng đệ tử của Đức Phật đó, không phải là chỉ một họ không phải là những vị đó chỉ có tu một kiếp này, mà cũng không phải là những vị đó mà hư không mà các vị đó có thể lãnh hội giáo pháp của Đức Phật một cách dễ dàng, không phải. Mà trong nhiều kiếp các vị đã từng nghe, từng học hiểu, từng thực hành lời dạy của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật. Cho nên người đó, chứ mà bây giờ là nghe qua những điều đó, nghe qua thì người đó khi đó có thể giác ngộ được và có thể lãnh hội được, giác ngộ được và có thể giải thoát được. Đó là những cái gì mà các vị đó đã gieo. Ở trong Minh Tâm Bụng Giác có nói rằng có ba cái hạng người, cái hạng người bậc thượng á thì không cần phải giáo hóa họ. Khi mà họ nhận thức được cái điều này là đúng, điều này là có thể mang đến sự an lạc, mang sự lợi ích đó, thì mang đến sự lợi ích thì tự động họ tập tần, họ làm theo, họ có được sự lợi ích. Nhưng mà hạng người bậc trung á thì phải ân cần, phải nhắc nhở, khuyên bảo, khuyên lên thì người đó có thể nghe và có thể thực hành được, người đó có thể thực hành được. Và cái hạng cuối cùng á thì dù có dạy họ đến đâu á thì cái người này cũng khó bao giờ có thể lãnh hội được thượng phẩm chi nhân bất giáo như thiện, trung phẩm chi nhân giáo như hậu thiện, hạ phẩm chi nhân bất giáo như thiện. Mà Đức Phật này, khi mà Đức Phật này nói rằng ở trong hạng người, mà hạng người thứ tư ở đây là hạng người mà vô duyên, thì dù cho Đức Phật có tiếp độ họ thì họ không thể lãnh hội được hoặc họ không thể nghe được. Mà chúng ta biết rằng có hai cái nhân mà để cho người ta có thể tiến qua được, mà ở trong kinh có nói đến, tức là ở trong cái bài kinh thập thượng á, là bài kinh trường bộ kinh á, thì ngài Xá Lợi Phất ngài có nói rằng là cái người mà dễ dạy á, cái tâm của cái người mà dễ dạy á, cái người đó mà có thể tiến hóa được. Dễ dạy ở đây tức là một cái người mà có thể chấp nhận cái lời dạy bảo của bậc thiện trí thức, họ có thể chấp nhận. Trước tiên á là họ, ví dụ như quý vị biết rằng có những người họ đi đến chùa hay hoặc họ đi đến cái tự viện hoặc là đi đến thiền viện, trước tiên họ tìm hiểu cái đạo và họ tìm hiểu, họ đi bằng, có những người quý vị biết rằng họ đi đến chùa bằng nhiều cái, những người đó họ đi đến chùa bằng nhiều cái mục đích khác nhau. Có những người đến để học hiểu, tìm hiểu, để tạo thiện sự. Có những người đi đến để tạo phước. có những người đi đến để xem phong cảnh, rồi có những người đi đến là để có một cái tiền, một cái nơi thanh văn để mà yên lặng một chút, chẳng hạn là như vậy. Mỗi người đi đến đến chùa hoặc là đến từ thiện có khác nhau, nhưng mà có những người đó thì họ lại có thể đi đến để họ gặp những cái thực hiện trí thức, hoặc là họ đi đến một cái nơi nào đó họ gặp được cái bậc thiện trí, họ có thể lắng nghe. Mà trước tiên đó, họ để mà khởi được cái niềm tin, họ phải có lắng nghe, tức là họ phải tập cái tâm của họ, họ có được cái tâm nhu nhiếp, và có một cái tâm nhu nhiếp biết hạ mình, biết nhận, chấp nhận cái lời dạy từ ở nơi nhắc nhở, tiến lên từ ở nơi cái bậc thiện trí thức đó, thì người đó có thể tiến qua được là nhờ gì họ cố gắng lắng nghe lời dạy nhắc nhở từ ở nơi cái bậc thiện trí thức. Mà bậc thiện trí thức thì chúng ta biết rằng nếu như một người mà có thân cận với một bậc thiện trí thức đó, nhờ cái nhân tiến qua, nhờ thân cận đó mà họ có được cái nhân tiến qua ở trong đời sống tinh thần của họ. Còn cái người mà tâm tính cứng nhắc chai lì thì cái người đó không thể có một cái tâm nhu nhiếm được. Mà khi mà không có được một cái tâm nhu nhiếm được thì họ không thể chấp nhận cái lời dạy từ ở một bất cứ một người nào, nhắc nhở từ ở một người nào. Họ cũng cho họ là người hiểu biết, họ cho là người họ đã thành công, họ cho mọi người là người đã, họ là người đã thành đạt chẳng hạn là như vậy, thì họ không thể chấp nhận được một cái gì từ nơi ở các bậc thiện trí thức. Cho nên khi mà ngày Xá Lợi Phất ngày nói rằng trước nhất á, là mình tập cho cái tâm của mình là một cái người có cái tâm nhu nhiếp để tạo cái tâm dễ dạy. Dễ dạy ở đây tức là mình dễ tiếp nhận một cái lời hay, lời đẹp, lời mà có thể hướng tâm đến sự giải thoát từ ở nơi các bậc thiện trí thức được. Cái thứ hai nữa đó, thì ngày Xá Lợi Phất ngày nói rằng là mình hãy gần gũi với những cái người, những người bạn tốt, những bạn tốt. Bạn tốt ở đây thì chúng ta hiểu rằng người bạn lành, người bạn tốt ở đây đó, không phải là những người bạn cầm căn nước, không có cái nghĩa là như vậy. Mà những cái người nào mà kể cả thầy tổ, kể cả tam bảo, kể cả những người bạn lớn hơn chúng ta hoặc nhỏ hơn chúng ta, mà nếu như những người đó có sở hành tốt đẹp, có một tri kiến đúng đắn, có một cái dở giới hạnh chính chắn, có một trí tuệ sắc bén, thì cái người đó khi mà mình gần gũi người đó đó, thì người đó mình có thể kết giao với người đó, tạo cho cái niềm tin của mình càng vững chắc lên thêm, cái tri kiến của mình càng đúng đắn, giới hạnh của mình thì càng trong sạch lên thêm. Thì như vậy khi mà mình gần gũi những cái vị Phật đó đó, thì mình có thể có được cái sự tiến hóa trong đời sống. Bởi vậy cho nên là ngày Xá Lợi Phất ngày nói rằng là trước nhất là mình cho mình làm cho cái tâm của mình được nhu nhiếp, dễ dạy, để mà mình lắng nghe được từ cái lời dạy, từ cái lời dạy hay là lời tiên bảo từ cái kiến thức. Thứ hai là mình hãy gần gũi những người bạn tốt, những người bạn lành, là những bậc thiện trí thức, để rồi từ đó niềm tin của mình càng vững chắc, tri kiến của mình đúng đắn, giới hạn của mình thì càng trong sạch lên thêm. Thì như vậy á, là mình có thể có được một cái nhân tiến hóa, có nhân được một cái nhân tiến hóa. Thì ở đây chúng ta biết rằng đối với những bậc xuất gia thì Đức Phật ngày dạy cho là tại sao? Khi chúng ta biết rằng các bậc xuất gia thì đời sống nó có một cái mà chúng ta thấy nó dễ dàng hơn là đối với những người cư sĩ. Đối với những người cư sĩ thì còn bận biểu thế sự, bận biểu gia đình, bận biểu sự nghiệp, bận biểu công danh, tất cả những điều bận biểu đó nó là cái chướng ngại, đó là cái vướng bận cho người cư sĩ. Nhưng mà đối với những bậc xuất gia thì chúng ta biết rằng đời sống không gia đình, cho nên là dành trọn tâm cho cái việc hành pháp lời dạy của Đức Phật. Chúng ta biết vào thời kỳ Đức Phật đó, có những vị tỳ kheo, sau khi lãnh hội từ nơi lời dạy của Đức Phật, vì đó tìm một cái nơi thanh vắng để mà lo tao tâm thực hành thiền quán, để mà chứng đắc được cái quả vị. Mà không bao lâu có những vị thì chứng đắc quả vị A La Hán. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng đối với một xuất gia thì có một cái cơ hội, có một cái điều kiện thuận lợi hơn là đời sống không có bị ràng buộc vì những điều mà như chúng tôi đã nói, thế tự, gia đình, sự nghiệp, công danh, vợ con, chồng con không có như vậy. Nhưng mà đối với một xuất gia thì không có bị những điều đó, cho nên không có bị vướng bận những điều đó, cho nên là dành trọn tâm cho cái việc mà thắng lời dạy của Đức Phật. Chúng ta thấy rằng như vậy, cho nên rằng đối với một xuất gia thì ngày nay mặc dù hoàn cảnh cái môi trường nó có khác cái ngày xưa, nhưng mà ít nhiều đối với một xuất gia vẫn còn giữ được cái đời sống phạm hạnh của mình, vẫn còn giữ được cái đời sống phạm hạnh của mình, có nghĩa là các ngài vẫn giữ giới, giữ dễ dàng thực hành những cái điều học mà các ngài đã thọ trì, hoặc là những cái pháp mà các ngài đã các vị đã học và hành rồi đó, thì các vị thực hành một cách dễ dàng. Khi mà mình có một cái tâm quyết và có một cái tâm quyết, có một cái quyết tâm lớn để mà mình thực hành lời dạy của Đức Phật, thì dĩ nhiên mình chọn cho mình một cái điều kiện, cái hoàn cảnh nào mà tốt đẹp để cho tâm mình có thể tiến hóa được, tiến hóa được ở trên cái đời sống, trong cái đời sống tinh thần của mình. Như vậy thì đối với một xuất gia thì Đức Phật thường dạy cho những cái phương pháp. Ví dụ như chúng ta biết rằng người cư sĩ thì giữ gìn năm giới hoặc tám giới thôi. Thì ví dụ như là kiêng sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nóng dối, uống rượu chẳng hạn như vậy, hoặc là giữ thêm ba giới nữa, đó là không ăn phi thời, hoặc là không trang điểm hoa dẫn thơm, hoặc là nằm ngồi đó quá cao. Nếu lắm là người cư sĩ có thể giữ được tám giới đó, nhưng mà đối với những người xuất gia thì phải giữ nhiều hơn, tức là biết những cái điều nào quay nghi cái hạnh cần phải giữ để cho nó được tốt đẹp. Bởi vì chúng ta biết rằng nếu như năm giới đầu mà không giữ được, nó đưa đến quả nghiệp khổ. Nhưng mà những cái giới sau nữa, hoặc là những giới tiền thu, nó mang tính chất là mang tính chất giống như là cái sự liên quan với nhau, nó liên quan với nhau, giới này đã liên quan, nó liên lạc với giới kia, nó trang kết với giới kia, và điều học này nó làm cho cái điều học kia được tốt đẹp. Khi mà bởi vậy cho nên là một vị tỳ kheo là hãy cố gắng làm, cố gắng thực hành, tức là phải am hiểu ít nhiều lời dạy của Đức Phật, là bằng những lời dạy qua cái giới bộ và kim mong kha, rồi phải quán tưởng ở trong cái đời sống sinh hoạt của mình, khi mà thọ dụng bốn một vật dụng, hoặc là hút thuốc về các căn của mình, tức là mắt tai mũi lưỡi, làm cho cố gắng làm cho thanh tịnh được tốt đẹp, hoặc là quán tưởng những cái mối liên quan đời sống trong cái chuyện thọ dụng, hoặc là quán tưởng về tính chất vô thường khổ vô ngã, thì vị tỳ kheo phải tu tập như vậy. Vì vậy cho nên là cái điều kiện thuận lợi mà Đức Phật này nói rằng cái nền tảng giới hạnh của một cái vị tỳ kheo đó là một cái nền tảng giới hạnh trong sạch, nó làm cho trong sạch qua ở nơi thân khẩu ý của mình tốt đẹp. Dạ, nó không còn có cái nghĩa nguyên giới của những người cư sĩ là ngăn chặn nghiệp xấu không, mà còn có cái nghĩa là làm cho thân khẩu ý của mình được tốt đẹp. Khi mà thân khẩu ý được tốt đẹp rồi đó, thì cái tâm của mình nó dễ dàng định tĩnh hơn. Và dĩ nhiên là ở trong cái đời sống tu học của một vị xuất gia, dành cho phần lớn cái thời gian của mình là dành cho pháp học và pháp hành. Do vậy thì khi nào mà mình dành cho cái pháp hành của mình, hành ở đây chúng ta hiểu là chúng ta chuyển qua cái đời sống tinh thần, đời sống mà chúng ta thực hành thiền tập ở trong cái đời sống của một vị xuất gia, dành cho cái thời gian, ví dụ như một ngày có một cái thời gian bao nhiêu phút để mà tĩnh tọa, để mà yên tĩnh nội tâm, tức là mình tập tành làm sao cho tâm của mình được vắng lặng. Và chúng ta biết rằng một trong năm pháp chín ngại từ ở nơi nội tâm của mình đó là tham dục, sân hận, trạo hối hoài nghi và hôn trầm, là những cái pháp chín ngại tinh thần. Và vị tỳ kheo đó là phải tu tập làm sao để làm sao cho lắng dịu những pháp chín cái đó. Như vậy thì cái đời sống xuất gia đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói rằng là chúng ta có nhiều cái thời gian và dành nhiều thời gian để mà các vị xuất gia thực hành giới, thực hành định và có thể đi đến cái sự chánh tuệ, chánh trí ở trong đời sống của mình, đó là trí tuệ phát sanh. Như vậy thì tại sao mà chúng ta thấy rằng là Đức Phật thường giảng cho chư vị tỳ kheo á, các bậc xuất gia là những pháp môn tu tập, và những pháp môn tu tập phần lớn là những pháp môn tu tập. Pháp môn tu tập là quán tưởng, pháp môn tu tập để đoạn trừ những phiền não, hoặc là pháp môn tu tập để thiền quán để đoạn trừ những phiền não như vậy, chứ không phải còn giới hạn. Nó không phải là chỉ giảng dạy cho những người tu sĩ ở những cái pháp thất. Chúng ta nhớ rằng là có một lần nọ khi mà ông Cấp Cô Độc bệnh nặng, thì bây giờ những Phật này ngày cử cho hai cái vị trưởng lão, để hai cái vị trưởng lão, chúng tôi quên cái vị trưởng lão đó rồi, thì cái vị cái ngày Phá Lợi Phất đến để mà giảng pháp, thì bây giờ thì ngày mới trình bày về những cái pháp mà nói về tính chất vô ngã của mọi pháp. Thì ông Cấp Cô Độc ông mới nói, ông mới tốt lên một cái lời nói, ông nói rằng quả thật là từ xưa tới nay á, thì con cũng chưa từng nghe những cái lời dạy này, bởi vì đời sống cư sĩ mấy giờ thì ông Cấp Cô Độc đang bệnh nặng, thì lúc mấy giờ thì vị trưởng lão mới trình bày cái pháp về vô ngã, thì ông Cấp Cô Độc nghe qua và hiểu quả rất là quan vị lời dạy của Đức Phật, lời dạy của cái vị trưởng lão đó qua cái pháp của Đức Phật. Thì chúng ta biết rằng là không phải những cái pháp nào mà chúng ta cũng có thể nghe được, có thể thì vào thời kỳ Đức Phật hoặc là thì Đức Phật và chư vị pháp năng, đặc biệt là Đức Phật, ngài hiểu được cái căn cơ và căn tánh của chúng sanh, cho nên là ngài thuyết pháp để hiểu được căn cơ đó để chúng sanh nghe có thể giác ngộ được. Nhưng mà thời nay thì chúng ta biết rằng có những người nghe qua mang tính chất chung chung và mang tính chất thái quá. Người nghe có thể hiểu bằng nhiều người có hiểu bằng cách này, hiểu cách khác, nhưng mà cũng là nhằm cái ý chung á, là để hướng thượng cho những cái người nghe có thể được có sự lợi ích, có cái sự an lạc ở trong đời sống của mình. Đó là như vậy. Cho nên chúng ta biết rằng đối với cái pháp mà Đức Phật này trình bày cho các vị tỳ kheo đó là những cái pháp là dựa trên nền tảng giới định tuệ để tu tập hướng đến cái con đường giác ngộ giải thoát. Mà trong kinh á, thì các vị tỳ kheo sau khi chứng đạt được quả vị của mình thì cái vị đó, các vị đó mới thấy rằng sanh là bệnh, phạm hạnh là thành, việc nên làm đã làm, cho nên là con đường mà sanh tử luân hồi các vị này không còn tái sanh nữa, là như vậy. Và khi mà ngài trình bày cho những người cư sĩ thì nó có một cái giới hạn, có được cái sự lợi ích giới hạn ở trong đó, bởi vì sao? Ngài hiểu được cái căn tánh và cái dướng bận của những người cư sĩ đó có bao giờ mà có thể lãnh hội được giáo pháp và có thể thực hành được, cho nên ngài trình bày một cách giới hạn ở trong đó, và tùy theo cái căn tánh, tùy theo cái sự thực hành đó mà người đó có được cái sự lợi ích. Và đối với những cái người ngoại đạo thì những cái người mà vô duyên thì quý vị như chúng tôi đã nói, có nhiều khi thì họ không có duyên, cho nên họ không thể lãnh hội từng lãnh giáo pháp của Đức Phật, cho nên là họ không được lợi ích gì hết. Nhưng mà giáo pháp của Đức Phật trình bày qua như là một cái cơn mưa qua như vậy thì cái cây cổ thụ lớn thì cũng có thể hưởng được một cái lượng nước lớn, rồi đến một cái cây nhỏ cũng có thể hưởng được một cái lượng nước vừa chừng, rồi đến cây cỏ, cuối cùng là cây cỏ cũng có thể hưởng được cái lượng nước đó mà có thể sinh tồn đối với cây cỏ đó. Thì cái pháp của Đức Phật trình bày qua thì tùy vào mỗi căn cơ của chúng sanh, và Đức Phật chỉ thuyết độ cho những người có hay với giáo pháp của ngài. Người đó có duyên thì người đó có nghe, tin, có thể hiểu được và thực hành được, chứ Đức Phật không bao giờ mà thuyết cho những cái người mà vô duyên. Cái người vô duyên ở đây là những người mà không có từ đời quá khứ không từng gieo được cái căn duyên. Chúng ta biết cái duyên đó có được đó là do chúng ta gieo, chúng ta phải tập tành, chúng ta phải gieo và chúng ta phải thường xuyên. Ví dụ như chúng ta biết rằng để mà có mặt vào thời kỳ Đức Phật Di Lặc thì đời này chúng ta phải tu tập, chúng ta phải gieo cái duyên lành đó, chúng ta phải thường xuyên xin giữ giới, chúng ta phải thường xuyên bố thí, chúng ta phải thường xuyên tham thiền, chúng ta phải thường xuyên thực hành những cái thiện sự để chúng ta có được cái thiện duyên đó. Và chúng ta thường xuyên nghe cái lời dạy mà của Đức Phật thường chúng ta trùng tuyên lại đó, là do cái thói quen của chúng ta trở thành một cái thiện duyên, chúng ta quen nghe như vậy, quen tin như vậy, cho nên đời sau chúng ta nghe quá, chúng ta gặp thời kỳ Đức Phật đó, khi mà Đức Phật Di Lặc ngày ra đời, may ra chúng ta sanh lòng người Đức Phật này, nhưng mà chúng ta có là những người có duyên á, thì Đức Phật này chỉ cần nói pháp, chúng ta quan niệm, chúng ta tính họ, chúng ta thực hành theo thì chúng ta được lợi ích. Đó là cái duyên mà chúng ta đã gieo. Còn nếu như chúng ta không gieo duyên thì chưa chắc vào thời thì Đức Phật Di Lặc ra đời, ngày giáo hóa chúng ta lại vân giữ và hành theo. Mà như chúng tôi đã nói, hai cái nhân tiến hóa như ngày Xá Lợi Phất ngày nói, đó là chúng ta phải tập cái tâm chúng ta nhu nhí, dễ dạy, dễ chấp nhận cái lời dạy từ ở những các phương diện. Cái thứ hai là chúng ta phải gần gũi những người bạn lành, những người bạn lành ở đây là những bậc thiện trí thức mà chúng ta có thể năng thường xuyên học hỏi để tăng trưởng niềm tin, tăng trưởng được cái tri kiến của mình và tăng trưởng được cái giới hạn của mình, là tăng trưởng được cái trí tuệ của mình để mình tu tập được giải thoát ở trong tương lai và ít ra trong đời sống mình, ở trong hiện tại mình được cái an lạc là nhờ mình nghe và thực hành được lời dạy của Đức Phật. Cho nên đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học này ở đây, và cuối cùng thì chúng con xin dân phần phước này đến chư tôn đức đại diện nhiều chúng tôi, mong những ngài được an lạc và mãi mãi là bóng mát cho những ngàn hậu học sau này. Và xin chia điều quả phước này cho đến cùng tu nữ Phật tử, mong cho tất cả chúng ta luôn luôn được sự an lạc chúng ta trong đời tu học của mình. Xin chia điều quả phước này đến các vị chư thiên, được xin vân nơi các chùa của chư tăng hậu trì chư tăng được an lạc, và chư thiên ở nơi các nhà của các vị hậu trì của quý vị luôn luôn được sự sống quả an lạc trong đời sống của mình. Và một lần nữa xin chia sẻ là bây giờ
sa thú kính truyền đến Pháp Tịnh. Rất là hoan hỷ hôm nay đến Pháp Tịnh dành thời giờ để có một pháp thoại dài cho đại chúng, những bài kinh, một trong những bài kinh rất là mang nhiều ý nghĩa rất gần với chúng ta. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tổ sư, rất là hoan hỷ thấy Thượng tọa Tổ sư đã vào để Thượng tọa nghỉ một chút để theo dõi bài kinh này, tại vì bài kinh này có nhiều điều để thỉnh ý Thượng tọa Tổ sư. Nhưng mà bây giờ thì trong lúc chờ đợi Thượng tọa Tổ sư thì xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng không biết đại đức có nghe được không? Muốn thỉnh đại đức Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Nếu đại đức Pháp Đăng đang có mặt ở trước máy, đại đức Pháp Đăng hoàn thiện cho biết để thỉnh đại đức Pháp Đăng trả lời cho câu một câu thảo luận. Dạ vâng, đại đức Pháp Đăng ở trong bài kinh này đã có một câu này không phải là do người khác nói mà do chính Đức Phật nói. Đức Phật dạy rằng sẽ dí bằng người trước pháp cho những vị tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa văn cụ túc là tại vì này thôn trưởng, vì họ lấy ta làm ngọn đèn, vì họ lấy ta làm hang ẩn, vì lấy ta làm chỗ che chở, lấy ta làm chỗ nương tựa. Sư Pháp Đăng, đó là thời Đức Phật còn đại thế. Ngay ngày hôm nay chúng ta đang nói chuyện như vậy, nếu mà mỗi chúng ta có mặt ở trong room này, xuất gia cũng như tại gia, nam cũng như nữ, mà chúng ta nói rằng chúng ta lấy Đức Phật làm ngọn đèn, lấy Đức Phật làm hang ẩn, lấy Đức Phật làm chỗ che chở, lấy Đức Phật làm chỗ nương tựa, thì cái lời cái nhìn đó của chúng ta ngày hôm nay đó, nó có còn giá trị và nó có còn giống được như là những đệ tử được Đức Phật còn tại thế hay không? Tại vì những câu này đó là những cái lời dạy rất là chí thiết mà của một người, những người đệ tử đối với bậc đạo sư. Và cho dù hôm nay Đức Phật đã viên tịch rồi, nhưng mà phải chăng đối với tất cả chúng ta đều lấy Đức Phật làm ngọn đèn, lấy Đức Phật làm hang ẩn, lấy Đức Phật làm chỗ che chở, lấy Đức Phật làm chỗ nương tựa, có đúng như vậy không? Thỉnh đây Đức Phật ở Pháp Đăng.
Alo. Dạ, con Pháp Tăng kính lễ Đức Tam Bảo. Vinh lên lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đức Pháp Đăng, Đức Pháp Tăng, Đức Tính, Đức Bình Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào cô Thu Nữ, xin chào Phật tử. Nếu mà nói những gì mà Thượng tọa trình bày thì quý vị cứ quay lại cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Đức Thế Tôn này có nói với Chư Tăng là đừng có nghĩ rằng sau khi Như Lai Niết Bàn thì không còn vị đạo sư, chính pháp và luật này sẽ là vị đạo sư. Và cái vị nào mà thần hành theo pháp và luật này đó thì đó là người tôn trọng vị đạo sư. Nên chúng ta thấy rất nhiều những cái đoạn mà Đức Thế Tôn này nói ngày nào mà Chư Tăng không có bị thối giảm đó thì Chư Tăng sẽ có cái tính tâm hay có lòng tàm lòng quý, có nghe nhiều, có tinh tấn, cái chánh niệm, có trí tuệ, thì lúc bây giờ Chư Tăng sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Và thường thì ở trong những cái đoạn kinh mà nói về những cái pháp vị trưởng lão đó, những cái pháp của vị trưởng lão đó là những vị chứng được đạo quả thiền định, thông thấu được tam tạng kinh điển, vị này có lòng tàm, có văn, có giới, đó là những vị trưởng lão được khả kính. Và Chư Tăng sẽ tôn kính vị đó vì vị đó có thực hành theo cái pháp của Đức Phật. Thì khi nói như vậy thì quý vị thấy pháp của Đức Phật là gì? Pháp và luật này là những cái gì mà Đức Thế Tôn này đã chứng ngộ, và những cái pháp và luật Đức Thế Tôn này trình bày đó cũng trình bày rõ ràng cái phạm hạnh. Phạm hạnh này thực hành sơ thiện là cái gì? Phần giới. Trung thiện là phần định. Hậu thiện là phần tuệ. Khi thực hành được giới định tuệ thông sạch qua xuyên qua chánh kiến chánh tư duy là thuộc tuệ phần, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng thuộc về giới phần, chánh tinh tấn chánh niệm chánh định thuộc về định phần, thì vị nào thực hành được ba cái giới phần này thì vị đó sẽ thể nhập vào, sẽ chứng ngộ được niết bàn, sẽ thành tựu những vị thánh. Như vậy thì nói đến cái đoạn mà lấy Thế Tôn là bậc đạo sư đó thì điều này rất là quan trọng. Quan trọng là cái pháp mà Đức Thế Tôn là thuyết giảng. Và Đức Thế Tôn cũng nói đến nhiều đoạn, khi nào mà chánh pháp nó có hiện hữu thì cũng như vàng thật nó xuất hiện thì vàng giả biến mất. Là một số thời gian nào đó mà một số thời gian nào đó là tà pháp xuất hiện thì chánh pháp biến mất, cũng như vàng giả xuất hiện thì vàng thiệt biến mất. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy trong tất cả những cái chánh pháp mà Đức Thế Tôn mà tuyên bố cũng như dấu chân voi là cái dấu chân lớn nhất trong cái chánh pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng, nó là bốn đế, tức là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, đó là tối thượng hơn tất cả các pháp. Thì khi mà mình y cứ vào khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế thì mình sẽ thấy được, thường thì trong A Di Đà hay Vi Diệu Pháp mà nói chung á, 52 tâm sở, 54 tâm và 28 sắc pháp nói về khổ đế. Tập đế thì nói về sở hữu tham mà chúng sanh nào nương ra vào đó để sanh hữu và tập đế. Đạo đế là nói đến con đường bát chánh đạo hay là 40 tâm siêu thế thành tựu. Diệt đế là nói về sự chứng ngộ niết bàn do thanh tịnh sát trừ là phiền não được thanh tịnh. Thì nếu mình thực hành như vậy đó thì cũng giống như cái bài kinh thanh tịnh vậy. Lúc mà tôn giả Cun Đá thấy giáo chủ Nātabuddha mà chết đi đó, thì những cái người đệ tử mà đấu khẩu với nhau, họ đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Thì tôn giả Quân Đá đã về nói với tôn giả Năng Đa và hai vị đã đi gặp Đức Phật. Thì Đức Phật ngài có nói về 37 phẩm bồ đề trợ đạo đó, chứ tăng còn tranh cãi bất đồng những cái tư tưởng với nhau không? Thì lúc bây giờ tôn giả Quân Đá và tôn giả Năng Đa nói rằng không có sự bất đồng ở trên tư tưởng hiểu về bát chánh đạo, hay là tứ diệu đế, hay là ngũ căn ngũ lực thất giác chi bát thánh đạo. Thì chư tăng không có tranh cãi nhau mà đồng nhất với nhau trên văn nghĩa cụ túc mà Đức Thế Tôn đã trình bày. Thì Đức Phật ngài cũng nói ngài nào còn 37 phẩm bồ đề trợ đạo á, sẽ sư tăng một thực hành như vậy sẽ chứng ngộ được sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, sẽ thành những vị thánh A La Hán ứng cúng, vị đáng được trời người quý kính. Thì theo những cái đoạn kinh mà chúng ta thấy rất là những bài kinh rất là nhiều, trong bài kinh Thanh Tịnh cũng có nói, trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật ngài cũng có nói. Thì y cứ vào những cái bài kinh này thì thấy rằng Đức Phật ngài khuyên chư tăng đừng nghĩ rằng sau khi Như Lai viên tịch đó, là không có bậc đạo sư, chính pháp và luật này là bậc đạo sư. Thì bữa hôm nay thì con không khỏe trong người lắm, nhưng mà thượng tọa Nhất Đẳng gọi thì con xin chia sẻ và cái câu thảo luận với thượng tọa Nhất Đẳng là như vậy. Bây giờ thì nếu có gì xin thượng tọa quý ngài trình bày thêm, con xin ấm mít lại cho thượng tọa.
Sa thú kính trình đại đức Pháp Đăng, rất là cảm kích đại đức Pháp Đăng, mặc dù không có khỏe vẫn cố gắng vào để tham dự và chia sẻ với Rung. Và bây giờ thì xin được thỉnh thưa tòa thầy siêu, mà thưa tòa thầy siêu có một vấn đề mà chúng ta được nghe rất là nhiều, đặc biệt là đối với Phật giáo Đại Thừa đó, là nói chữ căn cơ cao và căn cơ thấp. Thì chỉ căn cơ đó thứ nhất là tại sao ở trong tông tạng Pali chúng ta ít nghe, và nếu cái chữ căn cơ mà trong tiếng Phạn đó nó có giống như chữ căn tánh hay không, hay căn cơ chúng ta hiểu một cái ý nghĩa khác? Tại vì chữ căn cơ nó có một phần ở căn tánh, phần ở trình độ nữa, nhưng mà sao dường như là chúng ta không có từ đó có tìm một cái khái niệm nào trong tông tạng Pali mà giống như quan niệm căn cơ hay không, và chúng ta hiểu như thế nào về chữ căn cơ trong tâm tạng Bali? Xin thỉnh thưa tòa thầy sư.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Kính chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay thực ra thì cái cặp mắt của chúng tôi nó bị khô nóng, cho nên chúng tôi phải nhỏ thuốc. Nên khi mà vào room, chúng tôi không có dám nhìn trên màn hình nhiều. Chúng tôi chỉ nhắm mắt lại thôi. Nếu khi nào mà có cái gì trục trặc thì xin vị MC nào bấm kèn cho chúng tôi biết. Vậy tất nhiên, có mắt nhắm thì cái miệng vẫn nói chuyện được và cái ý vẫn suy nghĩ được. Điều đó thì nó không có cái gì trở ngại cho cái câu trả lời, nhưng mà nó sẽ trở ngại khi mà xích mic thì không có hay. Theo lời của Thượng tọa Nhất Đẳng hỏi về vấn đề chữ căn cơ, và theo trong kinh tạng có được nói đến hay không, thì ở đây thưa quý vị, chúng ta có được hai cái thông tin mà chúng ta hiểu từ đó chúng sinh có cái căn cơ. Khi mà chúng ta nói đến chúng ta đọc qua 10 thập lực trí của Như Lai Dasap Palanyana thì ở đây chúng ta có hai cái, chúng ta thấy được hai loại trí của Đức Phật về căn cơ của chúng sanh. Đức Thế Tôn là bậc có trí hiểu được thượng hạ căn của chúng sanh. Trí này được gọi là Indriya Paropariyati Jnana. Thì chữ Indriya trong trường hợp này được dịch là căn cơ, là để chỉ cho chúng sanh có tính căn mạnh hoặc yếu, tấn căn mạnh hoặc yếu, niệm căn mạnh hoặc yếu, định căn mạnh hoặc yếu và tuệ căn mạnh hoặc yếu. Tức là chúng ta nói đến ngũ căn hay là ngũ quyền. Chữ Indriya chúng ta dịch là căn hay là quyền cũng được. Và chúng ta cũng thường xài ngũ căn ngũ lực hoặc là ngũ quyền ngũ lực. Thì ngũ quyền đó tức là ám chỉ cho ngũ là năm cái căn tánh của chúng sanh, năm căn cơ của chúng sanh. Và chính vì Đức Thế Tôn có trí tuệ đặc biệt, Ngài có thể hiểu được cái căn cơ của chúng sanh cao thấp khác nhau, mà Ngài đã thuyết pháp cho khế hợp với căn cơ của họ. Một cái thông tin khác mà chúng ta nói về căn cơ hay là cơ tánh ở đây tức là charita. Chữ charita ở đây dịch là cá tính hay căn tính của chúng sanh. Có những chúng sanh mạnh nặng về cái khuynh hướng ái gọi là raga charita, nặng về cái khuynh hướng sân gọi là dosa charita, nặng về cái khuynh hướng si mê gọi là moha charita, nặng về cái khuynh hướng đức tin gọi là sattha charita, nặng về cái khuynh hướng cái tâm phóng dật chúng ta gọi là vitakkha charita, và nặng về cái khuynh hướng trí tuệ gọi là buddhi charita. Mà trong cái căn tính đó thì không phải là đơn thuần chỉ có một cái căn tính, mà theo trong chú giải thích thì ở đây có những chúng sanh vừa có căn tính này mà vừa có căn tính khác. Thí dụ như mặc dù họ có khuynh hướng về ái, nhưng mà song song đó họ cũng có được cái cá tính về đức tin. Hay là một người có cái khuynh hướng về đức tin, họ lại có trí tuệ, có khuynh hướng về trí tuệ vân vân. Cho nên thường thường đó thì chúng ta có hai hay ba cái căn tính. Và nếu từ đó mà chúng ta suy ra thì không phải là sáu cái charita, sáu cái căn tính mà có nhiều bởi chúng sinh có đa dạng, nhưng mà cái cá tính căn bản là nặng về ái hay nặng về sân, nặng về si, nặng về tầm tư, hoặc là nặng về đức tin, nặng về trí tuệ vân vân, là có sáu cái đó. Nhưng mà nó quyền biến ra thì cá tính rất là nhiều. Do đó cho nên ở đây khi chúng ta đề cập đến vấn đề căn cơ của chúng sanh đó, thì chúng ta sẽ nói đến hai điểm mà ở trong kinh điển Phật giáo chúng ta được cái thông tin đó. Nói tóm lại là vì rằng Đức Thế Tôn Ngài hiểu được, Ngài có trí tuệ hiểu được cái cơ tánh, cái căn cơ của chúng sanh cao thấp khác nhau, cho nên Ngài thuyết pháp độ cho chúng sanh hữu hiệu. Còn khi mà nói đến cái cơ tánh của chúng sanh đó, thì ở đây nói về ái, về sân si vân vân, thì ở đây chúng ta cũng nên hiểu rằng những cái cơ tánh này khi mà vị hành giả tu tập thì cũng phải cho nó thích hợp, cái đề mục cho nó thích hợp với cơ tánh của mình. Như vậy thì ở đây ít nhất là chúng ta cũng có hai cái sự kiện ở trong kinh điển khi mà nói đến cái căn cơ hay là cơ tánh của chúng sanh. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi và thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Như vậy, Nam Mô Bổn Thầy.
Sao thú kính trên thưa tổ tiên sư. Bây giờ thì xin được tỉnh đại đức pháp tính. Đại đức pháp tính không biết đại đức pháp tính có cầm mic và có thể trả lời cho một câu không? Nếu đại đức pháp tính cầm mic thì xin tỉnh đại đức pháp tính hoan hỷ. Chào Phật. Đại đức pháp tính, tại sao Đức Phật Ngài có tâm đại bi vô lượng nhưng mà Ngài không độ tận tất cả chúng sinh? Chúng ta thấy có cái lý tưởng mà ta thường nói là độ tận chúng sinh đó. Nhưng mà sao, tại sao mà nếu Đức Phật đã độ tận thì chúng sanh không còn luân hồi nhiều, cho đến chư Phật tương lai ra đời mà vẫn chưa hết, thì tại sao như vậy? Xin hãy về Đức Phật tính.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Con xin hành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, tuần tọa Giác Đẳng, để Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Tăng, để Đức Minh Thành cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Và kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái câu mà độ tận chúng sanh á, thì theo con nghĩ ở đây á, là đối với những chúng sanh nào nếu mà có cái duyên lành, có nghĩa là có cái căn cơ hoặc là có cái duyên lành, thì Đức Phật sẽ độ tận hết, độ tận với cái ý nghĩa. Thí dụ như đối với Ngài Angulimala, khi là ở trong rừng là một cái tên cướp sát nhân hung bạo, nhưng mà khi mà Đức Phật Ngài quán xét, Ngài thấy được cái duyên lành giác ngộ, thì Ngài đã đi đến khu rừng đó, dù cho có rất là nhiều người ngăn cản, nhưng mà vì cái sự giác ngộ, vì cái duyên lành nên dù cho có ai cản đi nữa, Ngài cũng đi đến để mà Ngài tế độ. Đó là cái sự mà độ tận với trong cái ý nghĩa như vậy. Hoặc là đối với những cái chúng sanh khác cũng vậy, dù là giả so, hoặc là dù là những cái chúng sanh đó dù ở xa như thế nào, có thể Đức Phật sẽ khi mà quán xét Ngài thấy cái duyên lành rồi đó, thì Ngài sẽ dùng thần thông đi đến nơi đó để mà tế độ. Thì vậy thì con nghĩ rằng cái ý nghĩa mà độ tận chúng sanh á, độ tận chúng sanh có nghĩa là dù cái sự độ đó khó khăn đến cái sự đi đứng hoặc là cực nhọc gì đi nữa, Đức Phật vẫn đi đến đó để mà tế độ những cái chúng sanh mà có duyên lành. Vì vậy mà chúng ta được hiểu là cái sự mà độ tận chúng sanh. Rồi với cái trường hợp thứ hai nữa là tại sao mà Đức Phật mà có đại trí tuệ hoặc là đại từ bi nhưng mà ngài không độ hết tất cả chúng sanh. Thì cái điều này thì Đức Phật có cái sự giác đại giác ngộ hoặc là đại trí tuệ hoặc là đại từ bi, nhưng mà ngài chỉ tế độ cho những ai đã có duyên lành, cũng như là những ai mà có cái sự mà tạo phước từ ở trong quá khứ hoặc là ngay trong hiện tại này, cái người đó có tạo một cái chút phước gì đó nên Đức Phật mới tế độ được. Trong cái điều này thì có thể chúng ta nghĩ, có thể có như một cái hình ảnh, một cái thí dụ. Thí dụ như chúng ta tuy rằng là chúng ta rơi vào một cái vũng bùn đi, nhưng mà chúng ta cũng còn phải ló lên những cái cọng tóc hoặc là những cũng như là cái áo của chúng ta hay là cái gì đó nó còn ló lên khỏi cái vũng bùn, thì cái người mà muốn cứu chúng ta thì mới kéo chúng ta lên được, có cái chỗ bám vào để mà kéo lên được. Thì cũng vậy, đối với chúng sanh thì phải có cái duyên lành, phải có cũng như là có cái chút duyên gì đó, như là những cái cọng tóc nó còn ló lên, hoặc là những cái chỗ nào người ta có thể người ta bám vào được để mà người ta kéo mình lên, thì cái đối với cái chúng sanh chúng ta đó thì phải có một cái duyên lành gì đó. Thì Đức Phật quán xét vào đó, cái chúng sanh này có cái niềm tin với Như Lai hoặc là có cái niềm tin với cái chánh pháp, thì lúc bấy giờ Đức Phật mới độ được. Còn nếu mà không có một cái duyên lành gì hết, cũng như một người mà lọt xuống một cái vũng bùn mà không có một cái không có còn một cái tín hiệu gì hết, không còn ló lên một cái chỗ nào, thì thật sự ra chúng ta muốn cứu thì chúng ta cũng cứu không được. Cũng như một người mà chìm dưới dòng sông hoặc là chìm dưới một cái vũng bùn đi, nó không còn một cái tín hiệu, một cái dấu vết gì hết, thì chúng ta có thọc cái tay xuống mà để mà chúng ta quậy, chúng ta tìm cũng không gặp để mà kéo cái người đó lên. Cũng vậy, đối với những cái chúng sanh khi mà không có tạo những cái thiện pháp thì khi mà mình suy xét đến thì mình thấy rằng không có một cái duyên gì hết để mà bám vào đó hoặc là để quán xét vào đó để mà cứu hoặc là để có sự tế độ. Vì vậy mà ngài không có độ hết được tất cả chúng sanh thành Phật, vì có những cái chúng sanh do ở trong nhiều đời chưa từng tạo phước, hoặc là những cái chúng sanh đó có tạo phước rồi nhưng mà không có cái duyên lành, không có hướng tâm đến cái sự giải thoát, không có hướng tâm đến cái sự giác ngộ, thì lúc bấy giờ Đức Phật cũng đành phải nhìn thôi. Vì chúng ta thấy rằng ở trong kinh trong cái thời của Đức Phật thì khi mà có những cái người mà khi mà người ta sanh ra ở gần Velugatna hoặc là gần kỳ viên tịnh xá đó, nhưng mà những cái chúng sanh nó không có duyên lành. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với cái ông mà giết bò, ổng ở gần kỳ viên tịnh xá mà 50 năm như vậy, nhưng mà ổng làm cái nghề giết bò mà hằng ngày ổng cũng không có bố thí cúng dường, vì vậy mà chúng ta thấy rằng không có một cái duyên nào để mà Đức Phật hoặc là chư tăng để mà thuyết giảng pháp hoặc là để có cái sự mà tế độ cái người đó. Còn ngược lại thì chúng ta thấy rằng thí dụ như đối với tỳ khu thiết xá, một cái vị mà tỳ khu mà bị bệnh thúi thay bệnh đến nỗi mà chư tăng các cái vị sư ở trong cái khu đó đều bỏ đi hết, trước kia còn chăm sóc nhưng mà cuối cùng đến cái lúc mà bệnh nó trổ nặng quá rồi thì mọi người đều bỏ đi hết, thì lúc đó Đức Phật chính tay Đức Phật đi xuống đó để mà lấy khăn nhúng vào nước nóng, nước ấm để mà lau mình cho cái vị đó. Sau khi cái thân vị đó khinh nan rồi thì lúc bấy giờ Đức Phật đã thuyết pháp cho vị đó để mà chứng đạt cái pháp giải thoát. Thì tại sao là có cái duyên lành như vậy? Tại vì cái vị này ở trong quá khứ tuy rằng là một cái người thợ săn nhưng mà lúc đó định ăn cái buổi cơm đó thì thấy một cái vị sa môn đi ngang qua, nên vị này đã phát tâm cúng dường cái dĩa cơm đó đến cái vị sa môn đó. Rồi sau khi mà cúng dường rồi thì cái vị này đã phát nguyện mong cho cái phước này sớm chứng đắc được các quả vị mà thánh nhân đã chứng. Thì chính chúng ta thấy rằng cái vị đó do có cái sự cúng dường, có cái duyên lành như vậy, nên gặp được Đức Phật thuyết giảng về chánh pháp. Đức Phật cũng quán xét do cái vị này có cái duyên lành là khi mà cúng dường và có với cái tâm ước nguyện là mong được giải thoát như các cái bậc thánh nhân. Thì chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật sẽ độ những ai có cái duyên lành đã có niềm tin với Tam Bảo hoặc là có cái gieo trồng một cái thiện pháp, một cái phước báo gì đó thì mới tế độ được. Nhưng mà trong ngày nay có nhiều cái tôn giáo bạn thì người ta nói Đức Phật sẽ độ mình như thế này như thế kia. Có nhiều khi người ta dùng nhiều cái biện pháp để mà người ta dẫn dụ con người. Có khi trong cái sự dẫn dụ đó có khi làm cho chúng ta sẽ siêng năng tu tập. Nhưng mà ngược lại nếu mà cái người đó không có hiểu biết thì sẽ dẫn đến cái gì? Dẫn đến hiểu rằng đó là một cái tha lực. Có thể rằng Đức Phật sẽ cứu mình từ chỗ này qua chỗ khác. Thì cái điều đó thì nó cũng có hai trường hợp. Có trường hợp thứ nhất thì nếu mà chúng sanh đó có duyên lành, có căn cơ thì sẽ tiến hóa. Nhưng mà nếu mà chúng sanh đó không có căn lành, không có cái duyên lành thì cái người đó sẽ sống nhờ vào tha lực, thì cuối cùng không có được cái sự tiến hóa. Thì vậy thì cái đó cũng như là một cái sự mà làm cho cái con người nó càng ngày nó trở nên đến cái sự mê hoặc. Còn đối với ở trong Phật pháp của chúng ta đó thì chúng ta biết được là Đức Phật độ những người nào có duyên lành, vậy thì chúng ta hãy gấp để mà chúng ta tạo những cái thiện pháp, dù những cái thiện pháp đó là nhỏ hay lớn, nhưng mà chúng ta cũng gieo trồng như một cái người mà rớt xuống một cái dũng bùn vẫn còn những cái tín hiệu gì đó ló lên thì sẽ có người cứu được do bám vào chỗ đó cứu. Cũng vậy đối với Đức Phật sẽ quán xét tế độ những ai mà có duyên lành đã gieo trồng cái phước báo từ ở trong quá khứ, thì lúc đó Đức Phật mới quán xét, mới tế độ dùm được. Thì đây là những cái ý của chúng con xin được trả lời qua cái câu hỏi của Thượng Tọa vừa nêu ra. Bây giờ con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ vâng, kính trình Đại Đức Pháp Tính. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, xin phiền Thượng Tọa con hỷ trở lại. Ở trong bài kinh này có một cái thí dụ về cái ghè nước. Có những ghè nước đựng nước mà không bao giờ chảy ra bên ngoài, có những ghè nước không có nứt nhưng nó thấm, có những ghè nước mà bị nứt chế vô thì lúc rồi nó cũng cạn bởi vì nó bị nứt rồi. Nhưng Đức Phật thì ví dụ cho người nghe pháp lãnh hội chánh pháp. Mà thưa Thầy Từ Siêu, một người Phật tử bình thường có cách nào nghe pháp mà để giáo pháp đó được tồn động, được giữ lại trong lòng một thời gian dài? Tại vì có nhiều người nghe xong quên mất hết. Thì làm thế nào chúng ta nghe pháp mà chúng ta có thể nhớ lâu được, nhớ kỹ được, nhớ rõ được? Thưa Thầy, có một vài kinh nghiệm nào để có thể chia sẻ với đại chúng ở đây? Xin kính thưa Thưa Thầy. Dạ bạch Thượng Tọa, từ siêu xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ cầm mic được, cầm mic lại tại vì ở trong room không còn nghe được nữa. Xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ cầm mic lại.
Bây giờ quý vị có nghe được chúng tôi chưa? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi nói lại kính bạch Chư Tăng về vấn đề nghe pháp của người cư sĩ làm như thế nào để có thể nghe và nhớ được lâu. Ở đây ít nhất là chúng ta có 3 điều kiện trong cái việc chúng ta nghe pháp để chúng ta nhớ được lâu. Thực ra thì có rất nhiều quý vị, nhưng mà chúng ta chỉ tóm tắt lại có 3 thôi. Điều thứ nhất là khi nghe pháp, nghe với tâm tư quan hỷ. Nghe pháp mà với tâm tư quan hỷ, tức là có cái sự lắng nghe. Và do đó, cho nên sẽ có cái ấn tượng tốt để nhớ được cái pháp đó. Thứ hai, nghe pháp với cái sự khéo tác ý bằng trí tuệ để hiểu những gì đã được nghe. Hãy hiểu được rồi thì chúng ta không quên. Hiểu được rồi chúng ta không quên, hoặc là lâu quên. Đó chính là cái sự nghe pháp mà với cái trí tuệ hiểu được, hiểu được pháp. Để tránh cái tình trạng mà mình nghe pháp mà mình không có hiểu được pháp đó, thì Đức Phật này có dạy ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, chắc có lẽ là sau khi trình bày xong ba điều này, chúng tôi cũng sẽ nhắc thêm những điều mà Đức Phật này dạy cho người cư sĩ chúng ta về vấn đề nghe pháp. Cái điều thứ ba đó, thưa quý vị, tức là sau khi nghe pháp, hiểu pháp, sẽ thực hành hay là để thể nhập pháp đó, ứng dụng pháp đó trong đời sống hàng ngày. Thì như vậy, nghe pháp mà thể nhập và ứng dụng trong đời sống hàng ngày, điều này sẽ khiến cho chúng ta nhớ nhiều, nhớ lâu. Đó là ba cái yếu tố để giúp cho chúng ta nghe pháp nhớ nhiều, nhớ lâu. Bây giờ chúng ta trở lại với điều thứ nhất, tức là một người nghe pháp với tâm tư quan hỷ. Làm như thế nào để chúng ta nghe pháp với tâm tư quan hỷ? Ở đây thưa quý vị, Đức Thế Tôn ngài dạy rằng đối với người cư sĩ nghe pháp cũng có sự tiến hóa, đó là trong lúc nghe pháp không với cái tâm tìm lỗi của vị pháp sư. Bởi vì hãy khi mà cố gắng tìm lỗi của vị pháp sư thuyết, xem có vị này thuyết câu nói đó nó có trôi chảy hay không, cái phép mà dùng từ ngữ của vị này có lưu loát hay không, vâng vâng, hay là vị này thuyết có những cái khuyết điểm gì, cứ nhìn thấy cái lỗi lầm như thế thì tâm tư sẽ không bao giờ hoan hỷ trong cái việc nghe pháp. Cho nên chúng ta phải tránh điều đó. Còn cái vấn đề mà chúng ta nghe pháp với sự khéo tác ý để hiểu, khéo tác ý để hiểu những gì mình đã nghe, muốn nghe pháp mà hiểu được pháp đó, là chúng ta phải tác ý bằng trí tuệ. Thì điều này có nghĩa là người cư sĩ trong lúc nghe pháp đó, không nên lơ đễnh, không nên để tâm phóng ra bên ngoài. Có một phần đông có những người họ nghe pháp vì họ không có tác ý bằng trí tuệ, mà họ ngồi nghe pháp mà con mắt của họ ngó chỗ này ngó chỗ khác, hoặc tư tưởng họ suy nghĩ điều này, suy nghĩ điều kia, thì như vậy không thể nào mà hiểu được pháp. Thì nếu trường hợp đó, trường hợp mà nghe pháp với cái tâm phóng dật, thì không thể nào mà chúng ta nhớ được pháp. Không thể nhớ trong hiện tại, đừng nói chi là nhớ trong nhớ lâu nhớ dài. Và cái điều thứ ba đó, thì ở đây chúng ta cũng có những điểm mà chúng ta phải tránh để chúng ta đạt được cái điều thứ ba. Là đối với người mà nghe pháp mà họ không có cái niềm tin, họ không có niềm tin và không có lý tưởng tu tập, thì như vậy cái sự nghe pháp của họ không có đem ra ứng dụng thực hành được, không có đem thực hành ứng dụng được trong cuộc sống. Do vậy cho nên đối với người Phật tử chúng ta, khi chúng ta nghe pháp là chúng ta phải có cái niềm tin, có niềm tin ở Đức Phật, có niềm tin ở giáo pháp và có niềm tin ở tăng chúng, mà vị pháp sư là vị đại diện cho tăng chúng để thuyết giảng. Khi chúng ta có cái niềm tin như thế, lại cộng thêm là chúng ta thiết tha với cái sự giải thoát, thiết tha với cái sự thực hành, thì tự nhiên là chúng ta sẽ thể nhập được pháp. Quý vị biết điều này, chúng tôi kinh nghiệm qua cái vai trò của vị pháp sư. Là một vị pháp sư, một vị giảng sư, thì đọc kinh điển phải nhớ nhiều mới đem thuyết giảng cho người khác nghe được, chứ không thể đi đâu mà mình cũng đem theo cái quyển kinh hết. Mà hễ muốn hiểu, muốn nhớ được nhiều kinh điển là đọc qua cái đoạn kinh, cái bài kinh đó phải hiểu, và hiểu rồi phải đem ứng dụng, mà trong kinh gọi là thể nhập tri kiến. Thể nhập tri kiến là chúng ta phải ứng dụng trong đời sống. Hễ mà vị pháp sư nào mà có ứng dụng pháp mình đã học đã biết, ứng dụng trong đời sống hàng ngày rồi sau đó mới đem thuyết giảng, thì như vậy là vị pháp sư đó sẽ nhớ được nhiều, nhớ một cách chi tiết và có thể thuyết làm cho người khác nghe lãnh hội được dễ dàng. Chứ còn nếu mà đọc ở trong kinh điển rồi chỉ học thuộc lòng rồi đem thuyết cho người khác nghe đó, thì chẳng khác nào người ta nghe cái máy ghi âm. Và có đôi khi vì do vị pháp sư đó không có ứng dụng cái pháp môn này, không có sự thực hành pháp môn này ở trong đời sống, cho nên khi mà vị đó thuyết không có cái tánh thuyết phục, không làm cho người nghe bị thuyết phục, bị cuốn hút. Và có thậm chí có đôi khi quên nữa, thưa quý vị, có đôi khi có nhiều vị pháp sư quên cái chi pháp, hoặc là nói bắt bên này bắt bên kia không đâu vào đâu cả. Thì do vậy cho nên vừa cái kinh nghiệm này mà chúng tôi mới đưa ra ba điểm. Hãy chúng ta muốn nghe pháp mà chúng ta có để cho nhớ lâu nhớ nhiều, thì chúng ta phải có ba điểm đó. Nói tóm lại là thứ nhất, chúng ta phải nghe pháp với tâm tư quan hỷ, không phải là tìm lỗi của vị pháp sư. Thứ hai là nghe pháp có sự tác ý bằng trí tuệ để hiểu được pháp. Thứ ba là sau khi hiểu được pháp rồi thì phải biết thực hành ứng dụng pháp đó trong đời sống hàng ngày, thì như vậy là sẽ nhớ được chi pháp rất dễ. Chúng tôi xin được đóng góp một vài điều ở trong câu phổi và thượng tọa giáo đản vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Sa tu kính trình thượng tọa đại sư. Hôm nay rất là hoan hỷ là đại đức pháp từng có thể giảng cái liên tục không có bị gián đoạn. Đại đức pháp đăng cũng bệnh mà thượng tọa đại sư là cũng gặp vấn đề cũng bị có mắt không khỏe. Nhưng mà quý ngài đều đã có thể ban bố cho chúng ta những chia sẻ về Phật pháp và kể ra thì không có trục trặc gì, thực rất là hoan hỷ. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần đố vui. Quý vị có thể post cho chúng tôi phần đố vui thì để chúng ta đi qua phần này. Hôm nay không có được sáng thay trong room. Có lẽ là phần đố vui này thì xin được nhờ cô Anicha lát nữa để tìm cho các câu trả lời. Xin quý vị quan hệ post cho chúng tôi câu đố vui. Để tôi chờ chúng tôi một chút. Dạ, hôm nay chúng ta đố vui một cái chữ gọi là chữ thinh văn, thưa quý vị. Dạ, chữ thinh văn. Sau khi đọc xong thì chúng tôi sẽ thỉnh Đại Đức Pháp Tân, tại Đại Đức Pháp Tân cho đáp án và xin nhờ qua đi chào thì kiểm cho các câu trả lời. Từ vựng thinh văn trong kinh điển Pali có ý nghĩa nào dưới đây? Dưới thinh văn dịch từ chữ Savaka. A là người được khai thị nhờ nghe pháp của bậc toàn giác. B là người chỉ tu cho mình mà không cứu độ tha nhân. C là hàng tăng bảo trong Phật giáo. D câu A và C đúng. Chúng tôi nghĩ cũng có cần gì phải giải thích thêm về câu này. 1, 2, 3 mời quý Phật tử trả lời và sau đó thì xin được thỉnh đại đức pháp tân qua khi cho đáp án. Mời quý ni cha khoan thì kiểm cho các câu trả lời.
Nam mô Bụt Thầy giá và con kính đảnh lễ thượng tọa tại siêu thượng tọa giác đẳng đại đức pháp đăng đại đức pháp tân đại đức pháp tính sư minh hạnh cùng quý chư tôn đức. Và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con được theo lệnh của thượng tọa giác đẳng, con xin được kiểm các câu trả lời của quý Phật tử. Dạ, và con thấy hôm nay Đại Đức Pháp Tân có thể là Đại Đức sẽ cầm một rổ kẹo sẵn. Con thấy là Huệ Ngọc là D, Hải Triều là D, nguồn đức hạnh là D, nguồn đức hạnh đổi lại rồi, giải thoại giai thoại là D, xem phim Việt Nam là D, và không gian cà phê là D, và dòng đời xuôi ngược là D, vô thường là D. Và thứ có vị nào trả lời nữa không ạ? Dạ, hôm nay câu đố con nghĩ chắc thượng tọa từ tay giác đẳng thưởng cho mình đó. Hoa Nguyệt là D. Dạ con dạ Hoa Nguyệt là D. Dạ con thấy là gần như là chắc không có vị nào trả lời nữa hết. Dạ con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Dạ kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi cho đáp án của câu đố hôm nay. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Nam Mô Tham Ma giá. Dạ con kính đại đức đại diện quý thưa quý xin chào quý vị. Dạ như chúng ta đã nghe cô Aricha điểm lại các câu trả lời phần lớn trả lời là D hết. Dạ nhưng mà giờ mình để kiểm tra lại coi mình sao ha. Ở đây trong câu đố vui của thượng tọa giác đẳng thì từ vựng là từ vựng tinh văn trong kinh điển Pali nào dưới đây? A là người được khai thị nhờ nghe giáo pháp của Phật toàn giác. Dạ thì ở đây thì chúng ta biết cái từ thinh văn chính bản thân của cái từ đó là nói đến cái từ mà nghe từ nơi giáo pháp của một ai đó chỉ cho đến toàn giác rồi. Còn B là người chỉ tu tự chỉ tu cho mình không cứu độ người khác thì ở đây thì cũng không đúng. Chúng ta thấy là ba vị các bà cũng có đệ tử rồi nói chung là một kiện liên cũng có đệ tử và đệ tử của Đức Phật, nhưng mà những vị này vẫn có đệ tử Đức Phật ở cấp độ những khác chứ không phải là chỉ tu một mình. Còn câu C là hàng tăng bảo trong Phật giáo, tăng thân tăng là hàng tăng bảo trong Phật giáo. Còn cái câu D thì tăng thì chúng ta thấy hàng tăng bảo Phật giáo chỉ hàng tinh văn, hàng tinh văn thì chỉ cho bốn hàng sơ quả, nhị quả, tăng quả và tứ quả, và là thân tăng là chỉ cho những vị xuất gia trong tu theo chánh pháp của Đức Phật, mặc dù là còn những vị phạm tăng. Thì cái câu này, câu C này cũng có thể là đúng, nhưng mà cái câu D, A và C là đúng. Thì chúng tôi xin chọn cái câu D. Dạ, thì chắc quý vị ăn hết kẹo kẹo rồi, dùng hết kẹo rồi. Dạ, dạ. Cái câu D thì cái câu D thì nó bao gồm cả A và C. Dạ, A thì người được khai thị từ nơi nha giáo pháp của nghe pháp từ nơi Phật tổ giả, và cái câu C là tăng là tăng bảo ở trong Phật giáo, yeah. Tăng là tăng bảo ở Phật giáo, và chúng ta chọn câu qua câu D là đúng. Này và có lẽ là học bản rồi không biết là chúng ta nhận đặt ý gì không ạ? Dạ con thì con xin chọn D, nhà quý vị nha, hôm nay cái câu của người anh dễ. Dạ bây giờ thì con chính tĩnh lại các bạn trở lại.
Kính thưa đại đức Pháp Tịnh, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng ta đã xong phần đối vui, và bây giờ bước qua phần bản tin Phật giáo. Theo sự quan sát của báo chí thì ở tại Tích Lan trong tuần lễ vừa qua, một tuần lễ mà người Tích Lan được hô hào để kỷ niệm 125 năm kể từ ngày lá cờ Phật giáo được lá cờ ngũ sắc Phật giáo được chính thức đưa ra làm một cái biểu tượng cho Phật pháp, thì thưa quý vị, rất là nhiều Phật tử đã treo cờ Phật giáo ở khắp các nơi, nhất là ở tại Tư Gia. Và tuần lễ vừa qua là một tuần lễ có thể nói rằng rất là khởi sắc, khi một người Phật tử Tích Lan nhắc lại màu cờ của Phật giáo khắp nơi trên thế giới đã là một biểu tượng chung cho toàn thể Phật giáo đồ. Thưa quý vị, trong một bản tin khác ở tại, và quý vị quan thị chờ chúng tôi một chút. Xin lỗi quý Phật tử. Trong một bản tin khác thì Hòa thượng Thích Không Tánh, một thành viên của Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Đồng Thống Nhất ở tại Việt Nam, đã bị công an bắt ở tại Sài Gòn lúc Hòa thượng rời chùa Liên Trì ngày 30 tháng 4, ngày hôm nay, ngày 30 tháng 4. Và đã có những xô xát đối với Hòa thượng Không Tánh từ phía công an. Và cuối cùng thì họ đã thả Hòa thượng trở về sau hơn 3 giờ đồng hồ thẩm vấn và gây sắc nhiễu. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, trong một bản tin khác gửi đi từ Thái Lan thì cho biết rằng ngày hôm nay tình hình ở tại Bangkok vẫn còn có rất là nhiều xáo trộn liên quan đến nhóm áo đỏ ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin và chính phủ. Vẫn chưa biết khi nào mà tình hình có thể yên được, nhưng mà tất cả chỉ tập trung một số khu phố của thành phố Bangkok ở ngoài ô vẫn bình thường. Và thưa quý vị, liên quan đến Thái Lan, ngày hôm nay chúng ta có một bản tin nói về một trường hợp của những người lợi dụng sự cúng dường thực phẩm của Phật tử để lấy thực phẩm đó là bị mua đi bán lại. Chúng tôi mời quý nhà quý vị nghe bản tin này qua lời đọc của qua bản dịch của Hà Cát và sẽ được vô bất phi trình bày.
Nam mô Bụt Đề, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sanh Khai. Con kính lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý thiện hữu. Cảm ơn Nguyệt Ngọc. Và sau đây là bản tin ngày 28 tháng 4 năm 2010 tại ngôi chùa Chai Mong Kho, phái Nam Pattaya. Một tu sĩ Phật giáo tiết lộ rằng có một băng nhóm buôn bán thực phẩm dành để bát cho chư tăng phía trước chợ Chai Mong Kho. Những kẻ đã âm mưu với một số tu sĩ từ những khu vực khác làm điều sai trái. Những người được cho là tu sĩ đứng bên ngoài ngôi chợ để nhận thực phẩm để bát từ dân chúng từ 4 giờ đến 9 giờ AM mỗi ngày. Thực phẩm cúng dường được dâng cho sư tăng, sau đó được đưa trở về lại nhóm buôn bán thực phẩm để bán lại cho những người khác. Điều này đã tạo nên một hình ảnh xấu cho ngôi chùa khi mà chuyện này đã kéo dài 3 năm rồi. Nhưng đã không có cơ quan thẩm quyền nào có biện pháp để đối phó với vấn đề này. Nghiệp vụ này đã mang lại món lợi nhuận to tát cho những kẻ bán hàng và những kẻ được gọi là tu sĩ bên ngoài. Cơ quan kiểm soát thực phẩm dược phẩm tại Bangkok và Chonburi đã được báo động và họ đã trả lời rằng trách nhiệm thuộc về hội đồng thành phố Patta, nhưng đã không có cơ quan nào đặt trách vấn đề này. Người ta cũng không biết được những tu sĩ đứng bên ngoài chợ đều đặn hàng ngày là thật hay giả. Kết quả là thực phẩm dành để cho bát chư tăng từ Phật tử đến tay chư tăng tại chùa Chai Mong Kho thường bị hư hỏng và hư thối. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà. Dạ. Con kính lễ sư và kính mời sư trở lại điều hành kính xin.
Pháp trường tồn. Nam mô Bụt Thầy.